Xin chào các bạn. Hôm nay là ngày 12 tây tháng 3 năm 2022. Trước hết tôi xin giới thiệu các bạn đạo tham gia buổi tu học đặc biệt Kinh A Di Đà kỳ cuối này. Chị Elise Nguyễn ở Brixen, chị Ánh Hồng ở Cali, chị Ánh Nguyệt ở Paris, chị Ánh Tuyết ở Cali, chị An ở Minnesota, chị Bình Minh ở Cali, anh Bùi Văn Loan ở Hà Nội, chị Cẩm Tú ở Hawaii, chị Điểm Quỳnh ở Canada, cô Thiền Quyên ở Sóc Trăng, gia đình anh Tươi ở Cali, chị Hoa Nguyễn ở Philadelphia, Hồng Đức, chị Bảo Khanh ở Cali, chị Hương, chị Vân ở Sài Gòn, chị Linh Chim ở Cali, anh Lê Sơn ở Cali, chị Mai Kim Khuê ở Cali, chị Nga ở Sóc Trăng, anh Nguyễn Đức Tuyên ở Sài Gòn, chị Nguyễn Thị Tình ở Hà Nam, anh Nguyễn Văn Bình ở Bắc Ninh, anh Phan Xuân Thái ở Cali, chị Phượng Hoàng ở Cali, anh Sáng ở Cali, chị Thẩm Võ ở Maryland, anh Thanh Bình ở Sóc Trăng, chị Trần Thanh Long ở Sài Gòn, chị Thoại Lê ở Cali, chị Thúy Phượng ở Sài Gòn, chị Thúy Hoa ở Cali, chị Thảo Christina ở Utah, anh Triệu Đức Thuyên ở Vĩnh Phúc, chị anh Trần Giảng ở Hải Phòng, chị Trần Thị Yến ở Hà Nam, chị Tuyền ở Canada, chị Phan An ở Cần Thơ, chị Yến Lê, tổng cộng là hơn 40 bạn đạo. Rồi, mời Ly bắt đầu.
Rồi, kính chào quý bạn đạo. Trước khi vô cái câu hỏi thì em có một số cái clip để cho bạn đạo nghe. Cái clip này cũng vui đó.
Ngày hôm nay, Thượng Quân sắp đến mở cửa ra để ân độ các bạn. Ban hồng ân cho các bạn để các bạn thấy rằng ta phải tu nhiều hơn, thấy rõ cái hạnh từ bi của thực tế và ta phải tu để xứng đáng về với cha ta. Thì muốn tu thì chúng ta phải thanh tịnh, càng thanh tịnh thì càng sớm nhận được những cái gì ta có ở xưa kia chính ta bỏ mất thôi. Và bây giờ sáng suốt chỉ cho chúng ta trở về, chúng ta nhận. Nhận được thì hưởng chứ, đâu có ai dành của chúng ta đâu. Và chúng ta cứ lo ra, cứ lo nghĩ ra, rồi nhờ này người này, nhờ người kia, nhờ vị này, nhờ vị nọ, rốt cuộc là phải lường gạt không? Tại sao Đức Di Đà thì truyền bá cái Nam Mô Di Đà Phật và phân tách cái cơ tạng của con người để con người sớm đạt đạo? Vì nó bị mê muội và nó không thấy cơ năng của nó mà thôi. Cho nên Ngài đã đạt được sự thanh tịnh, Ngài mới phân tách cho chúng ta hiểu cơ năng sẵn có của chúng ta, nơi nào làm việc gì đã phân tách sẵn sàng. Mà chúng ta không chịu bỏ công ra nghiên cứu nữa kìa, chỉ nghiên cứu cái chuyện ở bên ngoài không à, cái chuyện bên trong chúng ta đã bỏ phế, làm sao chúng ta có đạo được. Cho nên các bạn đi đường đạo thì các bạn phải trở về với chân đạo của các bạn, các bạn mới có. Bởi vì đã có rồi, bỏ không chịu hưởng, bây giờ chúng ta trở về ta hưởng, ta mới thẳng độ chúng sanh. Thiếu nợ rất nhiều, thiếu nợ cả cả không vũ trụ, chưa có trả một số nào, mượn thêm thôi, mượn thêm được tính quyền, nhưng mà ông trợ ông khôn quyền thân được. Ông ghi chép trong cái xác của các bạn, cái tay bạn cắp cái ly thì con mắt nó chụp hình không thể ăn cắp được. Cái gì đều có bằng chứng rõ là chính bạn trình bày với Ngài. Nếu cả bạn xuống địa ngục, bạn sẽ trình bày với Ngài. Diêm Vương là Thượng Đế đó, trình bày tôi đã như thế này, tôi đã gạt người ta như thế này, có bằng chứng không có chối cãi được. Cho nên chúng ta phải thật thà với chính mình và trở lại hướng cái của vô thần của chính chúng ta. Cái ngày hôm nay chúng ta đại phước được cái pháp tu, tu hoài không nhận được. Tại sao không nhận được? Nói tu mà tôi chỉ tu hơn giờ thôi, còn nói giấc tôi nói 9 giờ, 10 giờ, 20 giờ, còn nói thiệt nói không được 20 phút, nói cái lương tâm mình không nói được 20 phút, khả năng mình đi kẹt. Cho nên tôi khuyên mọi người phải thật thà cho chính mình thì các bạn không sợ cái gì trở lại. Thật thà với chính bạn, bạn mới tăng hưởng cái khả năng của bạn và dâng cho trời rõ ràng. Cái cuốn kinh A Di Đà này tôi cũng không có cơ hội mà được nghe ông giảng, ông chỉ cho mình chép rồi tôi coi lại. Nhưng mà cái tánh của tôi hồi trước cũng giữ lắm, đòi sửa kinh của ông. Kinh A Di Đà ông tư mà tôi đòi sửa trước mặt ông, ông nói không được sửa một chữ. Tôi nói ông nói người ta không hiểu, tôi không cần người ta không hiểu, nhưng mà tương lai họ sẽ hiểu. Bạn không có được sửa một chữ lớn, chữ nhỏ gì của tôi. Thì y lệnh như là. Mà lúc đó tôi đọc tôi cũng không hiểu. Sao tu rồi mới thấy ông này là tu khổ hạnh. Ông đạt được cách rất khó khăn. Nếu chúng ta không chịu khó khăn, không bao giờ chúng ta đạt. Phải khổ hạnh. Không khổ hạnh, không sửa tâm, không sửa tánh được. Sửa tâm, sửa tánh rồi mới thức. Không sửa tâm, sửa tánh. Cuốn kinh A Di Đà này đối với tôi là tôi không phải phần hồn tôi thể xác. Tôi xuống để tôi mượn xác. Nhưng mà tôi không thể hiểu được. Các bạn thấy thiên liên chưa chắc gì hiểu hết cái cuốn. Thiên liên họ cũng tu, nhưng mà tôi không hiểu nổi, nhiều vị không hiểu nổi cái này. Phải hết sức dày công mới hiểu được, mới biết giá trị của điều. Hồi xưa tôi cũng giáng lâm trong thể xác này, tôi đâu không biết điều. Thì đi ngược trở lộn lên, tu trở lộn lại. Không, không. Hồi đó xuống chịu nói chuyện phép tắc. Phép đánh tan hình đồ này kia kia nọ. Không có biết cái điểm. Kỳ thật điểm mới đánh tan. Cho nên các bạn vừa tu đây là vừa học cả phép tắc luôn. Trong kinh A Di Đà cũng nói phép tắc luôn. Các bạn tu cái soi hồn pháp luân thiền định này mà quyết tâm tu là phép tắc. Khi các bạn đạt rồi các bạn không hay. Hồi nào giờ bắt các bạn đâu có biết coi tướng. Nhưng mà minh cảnh đài mở rồi thì các bạn vô mặt ta biết người đó biết gì rồi. Hiểu người ta. Chứ đừng nói tôi tu gì, tôi không biết chữ, biết nghĩa, tôi tu chừng nào tôi mê hiểu. Tôi không biết đọc kinh chừng nào tôi hiểu. Mà các bạn cứ điểm nha môi gì đó. Rồi thì giờ rảnh các bạn coi kinh này đã nghe lại những cuốn băng tôi giảng đó. Thì các bạn đúng rồi, không thêm. Đến ngày mà tôi bỏ xác rồi, các bạn sẽ ra. Nhiều người sẽ ra. Sẽ ra đồ ra. Thấy lâu thôi vậy mà một ngày nào. Vì tôi chết nó thương nhớ tôi mà nó thức tập thì nó sẽ không. Các bạn phải thấy chỗ này. Thì từ ngày ông Tư đi rồi, tôi bắt đầu thăm kia là thấy nhiều điều. Không có ngày nào không tưởng nhớ ngày. Giấc ngủ cũng tưởng nhớ. Lúc nào cũng tiếp xúc với ngày. Mở trí sức.
Ta lớn lên. Cũng lận đận lao đao. Như gia đình khá giả. Chỉ sở đủ phương diện. Nhưng mà bệnh hoạn có hoạn. Xuyên tầm qua thẩm thanh. Tiền Phật đi mấy cái chỗ trị bệnh mà xuất thập trị bệnh nào cầu quan âm cầu quan thánh có thật xuống rất rõ ràng rất an minh mùa phép đầy đủ nhưng mà cũng chưa có thỏa mãn thì thích nghe tiếng kinh kệ ai mà đọc kinh đứng nghe mũi cắn chết cũng vậy đứng nghe thích nghe kinh kệ, muốn tìm Đức Phật cả tôn, cái hồi đó.
Cái này em mới làm mà sáng nay mà nó bị mất một cái đoạn rất là hay, và mất một cái đoạn rất là hay, không biết tại sao nó bị hư cái gì, cái chương trình nó làm cái gì hư một cái đoạn rất là hay. Bây giờ anh bảo tóm tắt lại đi rồi em sẽ nói cái đoạn đó là cái gì.
Lì tóm tắt đi.
Cái kinh A Di Đà ha, mình cũng đã từng nói rồi, nó từ đâu mà có. Anh Bảo còn nhớ không? Cái gốc của kinh A Di Đà.
Kinh A Di Đà là do Đức Y Đà, Đức Đức Phật Thích Ca giảng từ trên thinh không, giảng cho Đức Di Đà lúc mà ngài gần thành đạo. Thì đó nghe hay quá mới kêu đệ tử chép lại để truyền cho đời sau này. Nhờ đó mới có được cuốn kinh A Di Đà. Thì lúc đó là Đức Di Đà gần thành Phật rồi đó, nghe nghe được và nói được trên thinh không. Thì lúc đó Đức Thích Ca mới giảng từ trên thinh không xuống cho Đức Di Đà nghe. Rồi có đệ tử chép lại, thành ra mới ra cuốn kinh A Di Đà.
Đúng rồi, thì cái lúc mà ông Phật A Di Đà đó, ổng lần đắc đạo đó, thì khi mà ổng nghe và nói được trên thinh không á, là bắt đầu ổng tiếp cái điển của Đức Thích Ca để ổng truyền cái đó cho Đức A Di Đà. Nhưng mà tại Đức A Di Đà với ông Đức Thích Ca muốn cái chuyện này nó phải cho đại đệ tử nghe để cho họ chép lại, trên lúc đó là ông Thích Ca chỉ truyền xuống là tâm tâm tương ứng á, là cái thời đó ông Tư hình như không có nói. Không có nói tâm tâm tương ứng. Đúng rồi, cái đó là tâm tâm tương ứng, là cái tiếp điển đó. Ông Di Đà tiếp điển cái ông Phật Thích Ca đó. Thì khi đó ở dưới đây người ta chép lại. Thì cái đó là từ cái gốc, cái thời gian đó, mà theo ông Tư là 1.800 năm. Chắc bây giờ chắc cũng khoảng 2.000 năm. Khoảng khoảng đó. Thì khi đó đó ông Tư bắt đầu sau cái Đức A Di Đà, thì ông Tư có thời gian ông Tư đi đi Ấn Độ thì phải, thì ông Tư có được cái cuốn sách nhỏ đó, ông Tư đem về, ông Tư mới từ đó mà ông Tư xuống điển của Đức A Di Đà và dịch ra cho mình từ cái bản gốc của tiếng Phạn, và cái tiếng mà đã được dịch ra cho cái thế gian này á, của người Việt mình á, thì nó đã được chuyển qua, em không biết cái tiếng nó gọi là tiếng gì.
Thì cái cuốn kinh A Di Đà này tiếng Phạn nó nằm ở trong một cái tờ giấy A4, là nó đầy hết ở trong, là nó có một tờ giấy thôi à, nó không có nhiều. Nhưng mà khi mà ông Tư ông theo 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 anh nghĩ á, khi mà ông Tư ông chú giải á, là đọc lại cái cuốn mà đã dịch chuyển dịch từ Hán Việt ra chứ không phải ngay từ tiếng Phạn, tại người Việt Nam mình lúc đó không có ai mà giỏi tiếng Phạn hết trơn, mà dịch thẳng từ tiếng Phạn qua tiếng Việt Nam, cho nên mới dịch từ Hán Việt. Nên là ở bên Tây Tạng nó có một người, không biết ở đâu, ở bên Ấn Độ ở đâu
Ấn Độ.
có một người giỏi về cái tiếng Hán Việt, cho nên họ mới dịch từ cái chữ Phạn á, là cái tiếng Ấn Độ xưa đó, ra cái tiếng Hán Việt. Rồi Việt Nam mình á, không biết ai dịch ra từ cái tiếng Hán Việt ra cái tiếng mà bây giờ mình đọc ở trong cái cuốn kinh A Di Đà đó, mà mấy cái chữ mà đậm á, là dịch ra từ cái Hán Việt chứ không phải dịch thẳng từ cái chữ Phạn.
Dạ, ông Tư không thể nào lấy từ tiếng Phạn ha. Nhắc đi nhắc lại nhiều lần là ông Tư đã dịch từ cái cuốn của người Việt mình đã xài đó, mà em biết
Chú
nó
giải
gọi là
thì sao ông chú giải từ cái cuốn đó.
cái cuốn đó là có mấy cái từ giống như Nam Mô A Di Đà Rà bà dạ rồi đó, những cái tiếng đó em không biết gọi là Hán Việt hay không nha, cái tiếng đó em cũng không biết
Tại
tiếng.
vì cái nhiều khi có nhiều cái Hán Việt á, thì mình có thể hiểu được sơ sơ, có nhiều cái người ta dịch ra không được á, thì người ta cũng lấy cái phiên âm,
Âm á, lấy cái âm.
lấy cái âm đó ra thôi, chứ thật không có dịch ra hết. Thành ra có nhiều chữ mình biết là cái chữ Hán Việt mình đọc mình cũng hiểu sơ sơ, còn có nhiều chữ mình đọc vô mình không hiểu gì hết.
Ví dụ như là như thị đẳng chư đại đệ tử rồi đó, mấy cái đó cũng không có dễ nha, không
À,
phải
không có
dễ.
dễ, tại vì cái đó người ta dịch mà cái kinh A Di Đà nó rất là cô đọng. Ông chuyển xuống nguyên cái cuốn kinh A Di Đà mà có nằm trong có một trang, cái đó ai mà hiểu nổi. Chỉ có ông Tư chú giải ra thì họa may mới hiểu được chút chút thôi, chứ bây giờ mà nếu mà để nguyên vậy có ai mà đọc hiểu chữ Hán chữ Phạn gì cũng không hiểu nổi đâu.
Cho nên khi mà đã được chuyển dịch ra cái tiếng Việt của mình đó, mà thật sự mà nói ông Tư đã diễn giải rồi mà cũng đọc vô cũng chưa chắc là hiểu.
Tại vì điển không mà nói về điển
Dạ.
không mà.
Cho nên cái quyển kinh A Di Đà nó cũng quý là vậy, đó là điển kinh cho nên nó không phải bình thường. Cũng như hồi nãy ông thầy có nói là Đức A Di Đà truyền bá chỉ có cái Nam Mô A Di Đà Phật thôi, mà phân tích trong cái cơ tạng của con người để cho con người sớm đạt đạo đó. Thì do cái sự thanh tịnh thì mới tìm ra được. Tại cái đó nó rất là khó, nó phân tích rất là rõ từng chút một trong cái cơ tạng của mình. Nó rất là tinh vi ha, thầy cũng có nói. Và cái cuốn kinh A Di Đà này đó, ông thầy ổng cũng chưa có cơ hội nghe ông Tư giảng từng cái chi tiết nha. Thực sự ông thầy chưa có nghe, ông chỉ có chép lại trong vòng 100 ngày phải không? Bảo 100
Thì
ngày.
ông lấy cái cuốn đó, đó ai ghi lại rồi ông chép lại ha.
Nhà ông chép lại đó.
Cái lúc mình xuống ông từ chú giải ra lúc đó đâu có ông phải không?
Nhà ông thầy nãy ông có nói, ông nói là ông chỉ có chưa có cơ hội nghe giảng mà chỉ có chép lại 100 ngày đó, thì cái đó có. Thì ông thầy cũng nói cũng kiểm tra vậy đó, ông kiểm tra là coi ông Tư có nhớ không, thì bữa sau ông không có lặp lại để cho ông Tư tiếp tục.
Đó, nếu vậy thì ông Tư đọc lại cho ông nghe là
Ông Tư lúc đó là xuống biển đó, lúc đó ông Tư xuống biển là ông thầy ông viết 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 lại, cho nên ông ngày
à.
mai lại đó, ngày mai lại là ông không có kiểm tra đó, ông để coi ông Tư có nhớ hay không.
Vậy là lúc đó thầy có nghe ông Tư chú giải trực tiếp không?
Chỉ có nói ông viết ra thôi chứ ông chưa có giảng từng chi tiết nhỏ.
À, không có giảng thêm nữa.
Không có giảng thêm nữa, chừng cái chi tiết nhỏ ông Tư không có nói, chừng chi
Nghĩa
tiết
là chỉ
nhỏ.
chú giải từ cái biển của Đức Di Đà chuyển xuống sao chú giải ra vậy thôi chứ không.
Đúng rồi. Cho
À.
nên ổng nói là tôi không hiểu đó, tôi không hiểu đó. Sau khi tôi đọc tôi cũng không hiểu nữa. Rồi tu một thời gian rồi anh thầy mới hiểu.
Vậy là lúc chú giải là có thầy phải không?
Chú giải là ổng xuống biển là ổng có.
Ừ.
Rồi sau đó ổng tu rồi ổng mới hiểu, ổng mới chú giải lại cho mình. Cho nên nó phải qua nhiều cái cấp bậc như vậy nó mới hiểu được.
Không minh giải lại.
Ghê gớm không? Mà đó ông Tư khác ông thầy ở một chỗ đó, ông thầy nó ông mượn cái xác ông xuống, cho nên cái sự phân tách của ổng nó không giống như ông Tư. Ông Tư là cái khổ hành của ông Tư nha, ông Tư khổ khủng khiếp lắm, ông Tư khổ từ nhỏ đến lớn luôn á. Còn ông thầy là ông sướng rồi ông đi học cái khổ hành chứ ông Tư là bị khổ, ông Tư là bị đọa mà, ông Tư là có nghĩa là bị khổ rồi mới tìm ra được cái chân lý à. Phật này phương khác người ta đó là cái khổ, ông khổ khi khổ cũng như ông Phật Thích Ca đâu có phải khổ, ông đi tìm cái khổ, ông lấy người làm rừng, có nghĩa là ông kêu mình lấy người làm rừng, có nghĩa là ông đi vô rừng ông xung quanh là toàn là ân sư không, còn cái ông Tư này là lấy người làm rừng luôn, mà tại vô đó là gặp người là cái cứ như là rừng vậy đó, có nghĩa là tác động bên ngoài rất nhiều, cái kích động rất là nhiều, ông Tư khổ khủng khiếp, khổ thật sự, cho nên ông thầy mới nói là ông Tư cũng khổ hành thật sự
Tại vì
chứ
cái
không.
hoàn cảnh cũng khổ rồi,
Nhà.
nó có được đầy đủ mà phải nuôi nguyên cái gia đình đông con nữa.
Nhà. Từ cuối đời ông Tư cũng bị gạt á. Gạt mất mấy chục ngàn.
Ai gạt hả?
ông rể, con rể gạt mấy chục ngàn cái tiền đó ông để lại để ông chôn cất cũng bị rạt gạt mấy chục ngàn. Cho nên á, cái phần em không biết tại sao cái clip này để em kiểm tra lại tại sao nó mất. Thì cái đó đó nó thầy nói đó là khi ông đi vô chùa đó, ông nghe kinh. Cái thời đó ông cũng đi nghe kinh, mà khi vô kinh trong chùa giảng đó, ông nói kinh A Di Đà giảng gì trật lắc hết trơn, buồn ngủ ngủ tới ngủ lui vậy đó. Hồi nãy không biết sao thầy nó mất cái đoạn đó, em thấy nó lạ, nó mất đi một cái đoạn rất là dài,
Lúc mà lọc có hả bị mất hả?
không phải lọc cái này em biết cái chương trình nó làm sao mà hôm nay nó bị hư vậy, là để em kiểm tra lại. Thì thầy nói lúc đó là cái kinh A Di Đà giảng không có đúng, trật lắc hết buồn ngủ. Cái đó là nói về cái cuốn kinh A Di Đà, mình cho nó thêm lặp lại cho nghe cho nó có đầy đủ hơn, cho mình thấy khi mà mình kết thúc cái khóa học thì mình mới thấy là cái sự khổ hành của ông Tư để ra được cái cuốn kinh A Di Đà, và cuốn kinh A Di Đà cũng từ những cái cuốn trước rồi mới tới cái cuối cùng là cái cuốn này ha, cái cuốn kinh A
Thành
Di
ra
Đà.
là phải khổ khổ hành mới hiểu nổi phải không?
Nhà cái khổ hành lắm mới hiểu nổi cái cuốn kinh A Di Đà này, khi ông thầy ông tu rồi ông mới hiểu đó, tại trong cuốn này là tất cả đều pháp tắc ở trong đây, phép tắc hết á. Thầy Di Đà ơi đó, Di Đà là nói mình, nó nói về phần hồn của mình đó. Di Đà ơi đó có nói.
Xa lời hả?
Dạ, xá lợi ơi luôn đó. Thì cái bước mở đầu cho cái kinh A Di Đà em chỉ nói tới đó ha. Và tuần trước ấy, kỳ trước mình có thiếu về cái hóng duyên 28, hóng duyên hòa 28 hay là hóng duyên 28 hòa nên một ha, nó có cái câu nói đó nữa. Nhưng mà em
Tám
hai cái này khác nhau nha, cái câu người hỏi đặt khác nhau nhưng mà nó chỉ có hai cái chỗ mình phải để ý chút xíu. Bây giờ anh Bảo nhớ là hóng duyên 28 hòa nên một, anh Bảo nhớ là cái gì không?
là hóng duyên 28 hòa nên một là hai cái vòng tròn á, hai cái vòng tròn nó hợp lại thành thành một và ra số 8 á. Phải không?
Nằm ở đâu anh Bảo?
Một cái nếu mà hình thì nó hai chỗ khác nhau, một cái là nói trong cái mây cái bồ đầu của mình đó, một cái dòng ở dưới cái dòng ở trên là hai cái dòng đó, là nó 28, một cái đó, là một cái dòng ở trong ngay đầu mình, một cái dòng ở ngoài đó, ở trên không
Dạ, bây giờ mình nghe lại ha.
là hai cái làm chứ không phải một cái.
Dạ.
Hai chỗ là giảng khác nhau.
Đúng rồi.
Thì bây giờ các bạn hiểu được cái ánh sáng và trong cái không các bạn ráng tìm cái không. Và ngộ được Như Lai Phật mặt sương sương vô cùng. Không còn cái gì bằng thân ở trên đời. Lục quân được rõ ràng. Cái hồi xưa người ta nói như hóng hòa 28 người ta cách nghe có được. Bạn thiền rồi thì cái biển trên hạ đầu thành nó càng ngày càng tròn thì ạ. Nó làm cái vòng tròn. Rồi nó lên cái vòng tròn vĩ đại ở bên trên của Đức Phật chiêu độ. Nó hòa 28 là nó đi tới vô cùng. Thấy không? Hai cái không hòa 1 là 8 đi tới vô cùng. Nhưng không có ai cách nghĩa. Phải khó phát giác ra cách nghĩa được.
Cái câu này nó hơi khác tí. Hống viên 28 hòa lên 1, rồng cọp thâu về tựa nguyệt tinh, chưa thế này. Hống nhiên 28, rồng cọp là những cái gì tượng trưng ở trong bản thể? Xin thầy cho biết.
Hống viên là khi trung tâm bộ đầu nó mở ra thì nó thành một cái vòng tròn, nhưng mà nó kết hợp với cái vòng tròn của càn khôn vũ trụ này hòa 2 thành 8, thấy rõ không? Thì con người nó nhẹ lắm, nó vững lắm, đi tới đâu mà lưu đạn liền anh cũng không kể nữa, không ăn chung gì hết. Cái óc nó khác rồi, cái óc không phải cái óc phàm nữa, nó khác rồi. Nó hòa 28 rồi. Hả? 20 thành cái 8. Rồi rồi nói về mình cọc đi.
Đã. Cái hống viên 28 hòa lên 1 á, thì hồi nãy anh Nghiêm Bảo nói là một cái vòng tròn ở trên đầu mình, cái hạ đầu thành, cái điển mình á, nó tròn trịa rồi đó, nó như cái nia đó, thì cái vòng tròn đó đó nó hòa với cái vòng cái trên bên trên càng không vũ trụ, nó một cái vòng nữa, nó cũng có vòng nữa, hai cái vòng này nó hòa nó đi thành số 8, nó đi tới vô cùng. Cũng giống như là thầy nói khi một cái monitor nó xuất ra, nó cũng giống như một cái vòng tròn, nó là cái điển mà, cái điển là ánh sáng nó tròn nó lên, nó trên kia nó kéo lên, hút lên cho cái
thì hai ngàn một bây giảng luôn cái câu tiếp đi.
Câu tiếp là rồng cọp mình có giảng rồi, từng rồi rồi, cái kỳ rồi rồi.
Nhắc lại.
Bảo muốn nói hả?
Nhắc lại đi. Ly nhắc
chờ
lại.
Nghe đi, muốn chờ nghe đi ha.
Ừ.
Dạ. Bây giờ nói rồng với cọp ha.
Cái này cũng hay á.
Dạ.
Cái hướng hiện hiện nên một
rồng cọp sâu về tựa nguyệt tinh.
Hồng rồng cọp thu về từ mình, cái ý nó chuyển về thiện lành rồi, nó không có sự hung ác nữa, nó hướng thiện thì nó phẳng lặng như là nguyệt tinh.
Rồng là cái gì?
Rồng là cái thận của anh á, thận dục của anh á, cái dục á, cái dục nó dẹp rồi, rồi cái tâm ác nó cũng dẹp rồi. Dâm dục là ác cái gì? Tôi cách nghĩa chỉ ác cho anh hiểu được nhiều, tôi nói cái dâm dục anh nó bớt đi rồi. Thì tự nhiên à, rồng cọp là cái tâm ác, dâm á, dâm cũng là cái một, dâm dục rồi, dâm dục gì rồng là nó hợp gì thận thủy anh hiểu không? Nó thúc đẩy cho mình dục, nhưng mà mình rút cái điển lên trên bộ đầu được niệm Phật mà anh nó ra khỏi cái đầu rồi anh đố anh dục được không? Dục được
là nắm đầu bạch hộ của quý thanh long. Tất nhiên là cái thanh long này á, nó còn á, tại sao là nói là dục có một cái này, tại sao cái là được cuốn đầu mà cái là cái nắm luôn.
Nắm đầu Phật thổ rút thanh long. Bà con không biết cái này mà anh học cái sách chưa, người ta viết như là người ta có cái ẩn ý, vuốt thanh long cái thận thủy anh nó hòa với cái tim, nó không có động. Cái tim anh động là anh thành cười hiền, thành người dữ, anh hiểu không? Tâm thận tương giao, cách nghĩa cho rõ ràng là tâm thận thương giao chứ không có gì hết. Mà nó nói ông rồng này kia cho người ta nghe, người ta sợ thôi, chứ không có gì hết. Tâm thận, thận là thuộc về thủy, rồng mới hút thủy, mới cung ứng vô tim. Thấy không? Thì cái tim hết động, nó trở nên người gì? Nó dẹp rồng cọp rồi không còn nữa. Còn không mà không không hòa là một á, cũng như anh ngủ không ngon á, anh thấy bần thần, anh ngủ không ngon, tâm thần bất giao, anh ngủ không ngon thì tự nhiên anh động loạn rồi. Động loạn là anh có cái ý ác, thằng nào mà phá anh giận anh muốn giết nó, thằng nó chọc anh muốn giết nó, cái tâm anh ác cọp hết đấy. Thì tại cái thần nó không có giao với cái tim, tâm thần bất giao, thành nó động loạn. Cương 13 rất đơn giản, không có gì đâu mà rẽ tùm lum hết rồi, người ta không biết rồi, rồi đặt ra tất cả cái này cao lắm, hết tất cả cái chuyện lùm xùm cũng có thiệt cao, không có gì hết.
Cái lồng sống nó cao là mình á, cái rồng cọp á, lặp lại ha, thật sự mà nói á, cái rồng cọp á là nói cho đàn ông á nha. Thường thường thì nhắc về đàn ông á thì thường thường hay nói rồng cọp. Cọp không có nghĩa là đại diện cho cái tâm ác, mà rồng cọp là nói về dâm dục, và dâm dục thì dẫn tới cái ác, dẫn tới cái dữ, đang hiền thì dẫn tới cái dữ. Thần thủy thì hòa với cái tim.
Thầy nói cái tim á là cọp, mà khi mà có cọp với cái thận nó là rồng, mà hai cái nó không có tương giao á.
Không, thầy không có nói 100% là tim là cọp nha, thầy không có nói tim là cọp, không có 100% nói như vậy. Thầy nói là rồng cọp có nghĩa là cái tim của anh á, thầy nói vậy chứ không phải là nói cọp không là rồng tim. Tại vì cái chỗ khác á, thầy nói cái cọp á là dục, à cho nên không phải là như vậy, nó cái dữ thôi.
Cái dục á là do cái thận với cái tim hai cái, chứ không phải là do cái thận không. Cho nên cái thận thủy mà tâm thận bất giao á, thì lúc đó con người nó mới dễ bị dục, mà con tâm thận tương giao á là con trở thành người hiền, nó không có bị dục nữa thì nó hiền. Nhưng mà nãy thầy nói, tại sao thầy nói cái cọp á là tâm?
Không, thầy muốn nói 100% là tâm, mà thầy nói là rồng cọp là tâm ác, dâm dục.
Đâu, cho nghe lại đi.
Vì đó em có nói rồi.
Nghe lại đi. Mà ông nói rõ ràng á là cái thận á là
cái đầu rồi, anh đố anh dục được không? Dục được
là nắm đầu bạch hổ bút của thanh long, tất nhiên là
rồng cọp là cái tâm ác,
thấy chưa? Rồng cọp là cái tâm ác chứ thầy đâu có nói là
thầy... khi mà thầy nói con rồng á thì thầy chỉ nói cái thận thôi à, thầy
không đúng rồi,
cái tâm. Nhưng mà có thể thầy nói không hết thôi, chứ theo nghĩ là nếu mà phân ra hai cái á, là cái tâm á, là cọp, mà cái kia là rồng, chứ khi không bao giờ thầy nói con cọp mà nó nằm ngay cái thận ở trên á.
Nhưng mà thầy khi mà một clip khác thầy nói là cọp là dục vậy thôi.
Thì nó dục thầy... là hai cái đó. Nó
đó. Mới... Một cái clip khác, em nói cái clip khác thì chỉ nói đó. Vậy thôi. Cái lúc mà có bác sĩ Đức.
Theo anh hiểu á,
dạ.
Là cái tâm mình nó tâm ác là cọp.
Dạ, thì tại vì cái cọp này nó dữ. Tại vì cái dâm dục là nó tính tới hai cái đó, giữa tâm và thận.
Hai cái mà nó bất giao là con người nó động loạn, nó ác.
Yeah. Còn một cái nữa đó là nữ thì là con rắn, chứ không phải con cọp nha. Không phải con rồng nha, con rắn. Nữ là con rắn. Khi mà mình ngồi thiền hoặc là mình ngủ, mình thấy con rắn giật ra khỏi cái người mình, từ cái xương sống đi ra, cái đó là cái người đó nó diệt được rồi đó, hết rồi đó. Cái đó nó hết dục rồi đó. Cái đó là có con rắn đi ra rõ ràng.
Cái đó là
phụ nữ nha.
Các với cái người xưa người ta nói, bởi vậy thầy nói là trảm xích lông.
Trảm xích lông, sát bạch hổ.
Đó là cái đó hồi xưa người ta nói vậy.
Dạ. Nhưng mà con mà nữ thì khác. Cái đó nói với người nam hay người nữ là con rắn. Cái dục của phụ nữ thầy nói là con rắn. Rồi. Bắt đầu câu đầu tiên ha. Cái câu đầu tiên á thì nói về cái câu nói là thuốc này vốn ở chốn loài âm. Như vậy chốn loài âm là ở đâu? Bây giờ mình cho...
Đọc hết câu đi.
Thì chỉ có câu vậy thôi. Hỏi thuốc này vốn ở chốn loài âm. Nguyên cái câu đó là thường chuyển pháp lưng thuốc khó tầm. Thuốc này vốn ở chốn loài âm. Nếu ai nhiễm bệnh mau trừ giải, càng luyện càng hay, bệnh chẳng xâm.
Ừ.
Bây giờ người ta mới hỏi là cái câu loài âm là ở đâu?
Ừ. Chùa loài âm ở đâu?
Ông thầy có nói nhưng mà ông phải giải thích nghe. Bây giờ mình nghe ha.
Tôi thấy chị đang học ở chùa Lối Âm. Chùa Lối Âm. Lối Âm.
Ở đâu vậy thầy?
Chịu nghe cái hai chữ Lối Âm mà cái nghĩa ông nói tôi nói tiếng Việt Nam thôi. Nó đi Tây, đi Tàu gì đó. Ở chùa Lối Âm.
Nhờ chùa lối âm mà chị mới sửa tâm sửa tánh. Nhờ chùa lối âm chị mới thấy vị trí của hiền thế và hiền mẫu. Nhờ chùa lối âm mà chị thấy phải tu đời nhiều hơn rồi mới tu ta. Chị đang tu ở chùa lối âm mà chị quên tình thầy trò. Ông sư tên gì chị quên luôn.
Sao con ngu quá thầy.
Hả? Đúng lắm. Cho nên nhờ ông sư tăng. Mà khi mà ông sư tăng nó đem vô phòng thì chúng ta mới làm.
Chùa Lâm không?
Dạ được phải.
À nhờ chùa Lâm phải cảm ơn mình chứ. Thì mình chưa lắc cái đầu chuyện nào mà cái thằng mình chế mà sao bây giờ nó nói nó ngồi nó lắc cái đầu chưa có tụng cái đầu nó lắc
cái đầu cái
bà mới thức tâm, bà mới thức tâm, bà thấy tội nghiệp, thấy con người có thể sửa được, có thể sửa được. Đó là kinh vô tự, chị đã học sự liên hệ của chùa lối âm. Mà tiền kiếp gì cũng đã tu ở chùa lôi âm. Bây giờ gặp ông sư, ông lôi âm thì chị thấy. Tu ở trong đó chứ không phải không. Chị hiểu không? Những cái trạng thái mà những cái ngày giờ mà nó điểm cho chị tu đó. Chị về chị kiểm điểm lại. Rồi chị tu một thời gian rồi dẫn chị lên chùa lôi âm. Chị thấy té là hồi trước chị tu mà xuống đây chị mê đắm. Nhìn cái đẹp bề ngoài mà bị sai lại được là không. Thế nên bây giờ thức tâm mới trở về trụ.
Thầy cũng hiểu lắm đó thầy.
Cho nên trong chùa khi mà chị vô tu á, không có đọc kinh một lần mà đắc đạo đâu. Nay cũng đọc bài đó mà mai cũng đọc kinh đó. Không sớm bắt đọc bài. Tại vì đọc có lần mình thành nó lâu thôi. Đọc hoài nó mới thành đạo hơn. Hiểu không? Cho nên nhờ ông sư đó ráng tu rồi mới thấy tiền kiếp mình đâu có đâu. Thì tu lâu rồi đâu phải mới tu đây không? Nếu mới tu đây là cái tâm không có chịu làm phước. Tiền kiếp người ta tu bây giờ người ta mới bằng lòng làm phước. Dồn con người dồn vậy á, tiền kiếp có tu không thì họ sẵn sàng, bây giờ làm gì họ cũng làm tốt, lỡ dấu mà cũng làm mà không vui thì tiền kiếp họ có tu.
Thật sự cái trong cái này á, tại em thầy ổng chỉ nói là cái chị này đó là ổng ở trong cái hoàn cảnh, chỉ ở trong cái hoàn cảnh gặp ông xã đó. Gặp ông xã đó là cái minh sư của ổng đó. Ấy cái minh sư của chị là chỉ nên cảm ơn cái đó là cái chùa rồi lôi âm của chị, đó là cái gia can của chị. Nhưng mà theo truyền thuyết á thì cái chùa lôi âm có nghĩa là nói cái chùa mà cái nơi mà Tam Tạng thỉnh kinh á là cái nơi ở Tây Phương đó. Có nghĩa là ở trên Bồng Lai, ở trên cái chỗ mà Niết Bàn đó. Có nghĩa là khi mình tu mình trở về với cái xá lợi đó thì cái chùa lợi âm nó đó. Cho nên khi đó thầy nói, ông Tư cũng nói thường chuyển pháp luân thuốc khó tầm, thuốc này vốn ở chốn lôi âm, có nghĩa là từ trên hư không nó đem xuống chứ không phải là ở đây. Cái thuốc đó là cái thầy nói đó, là cái đó là cái sữa trời hay là sữa mẹ đó. Nếu ai muốn bệnh mau trừ giải càng luyện
ai nhúm bệnh
mau trừ giải càng luyện càng hay, bệnh chẳng xâm.
Nói về cái tâm bệnh đó.
Dạ, nói về tâm bệnh.
Tâm bệnh là sân si hỉ nộ ái ố dục đó.
Cho nên làm ra cái thầy có nói nhắc thêm lại đó, cái hoàn cảnh của mình đó là cho mình cái bệnh đó là hoàn cảnh là cái kinh vô tự đó.
Là cái ăn sư, hoàn cảnh ăn sư mình tu là nhờ cái chùa đó đó. Vô chùa là tu để đắc đạo, mà bây giờ mình tu đời đạo xong tu của mình đó, cái chùa của mình là cái hoàn cảnh gia can của mình đó là cái chùa đó, mà ông sư dạy mình đó là ông chồng hoặc là bà vợ mình đó là sư dạy mình.
Minh sư ha.
À, ông đem xuống ông nói như này, nhưng mà ông nói tu một thời gian rồi trở về mới thấy mình đã tu lâu rồi ở chùa Lôi Âm ở bên trên.
Nha, nó là nằm ở
ổng đem cái chùa Lôi Âm xuống dưới là ổng giảng đó. Chứ thì cái chùa Lôi Âm ở trên, ổng nói là chỉ nói trên thôi chứ mình Thầy không có nói đâu, nhưng mà theo Tam Tạng Thỉnh Kinh thì nói là ở Tây Phương, phải không?
Dạ, đây là Niết Bàn.
Cõi Phật. À, cõi Phật.
Rồi, câu tiếp theo. Như thị đẳng chư đại đệ tử. À, cái câu này, cái câu đó, là cái câu tụng niệm của chùa nó đọc vậy đó. Như thị đẳng chư đại đệ tử khỉ khỉ vậy đó. Nam Mô A Di Đà Bà Dạ đó. Những cái tử đó là những cái tử nằm ở trong cái quyển kinh A Di Đà mà đã được dịch ra rồi. Ha? Thì cái chữ này hỏi có ý nghĩa gì? Anh Bảo nói nha.
Ừ.
Như thị đẳng chư đại đệ tử. Anh nói thêm, em Tư cũng có nói đó.
Như thị đẳng... Lý nói đi.
Cái câu này thật sự mà nói đó, Tư chỉ có diễn giải là nghĩa là hết thảy mấy vị La Hán chở trong cái bản thể của mình, cái nơi nào làm việc của cái mỗi cái sở đó, mỗi cái cơ quan đó, của cái phần mà lục căn lục trần đó, làm việc đó, có nghĩa là nói cái phần đó thuộc về bên trong của mình, còn bên ngoài thì người ta nói là chuyên chở là những cái gì mà của phần lục căn lục trần nó làm việc, và khi mà Phật cái phần hồn của mình trở về cái vị trí của xá lợi Phật rồi đó, thì những cái phần La Hán là cái phần lục căn lục trần. Cho nên cái phần lục căn lục trần nó rất là quan trọng. Khi mà một người trở về với cái vị trí Phật á, thì cái lục căn lục trần trở về thành cái La Hán. Cho nên xung quanh ông Phật á, có những cái tòa, những cái lá sen á, xung quanh nó có nhỏ đó, là cái La Hán á, lục căn lục trần á, nhiều lắm á. Cho nên lục căn lục trần nó rất là quan trọng với cái hành trình hành hương của mình, nó giúp cho mình rất là nhiều nha. Cho nên tại sao thầy nhắc mình giáo huấn nó hoài, cái xác và cái hồn, hai cái này phải tách ra và phải giáo huấn hoài cái nhiệm vụ của cái người. Phần hồn là lúc nào cũng giáo huấn cái phần lục căn lục trần, cái phần đó nó quan trọng lắm. Câu tiếp theo nói về cái khai thông thức từng la võng hay là thất trùng la võng. Thì cái khai thông thức trùng la võng anh Bảo cũng có nói rồi một lần ha, và mình cũng coi được 5 cái clip vào ngày 20 tháng 11. Bây giờ em cho nghe 1-2 clip thôi ha, rồi anh Bảo nói thêm nha.
Trong số nhiều bạn đạo của chúng con, trong đó có cả con nữa, thì khi mà chúng con trì niệm lục tự chi đà, nhiều lúc là đầu thì con có đọc ở trong kinh A Di Đà của Đức Tư, Ngài có dạy rằng lục tự chi đà nghĩa ân sâu, kẻ đạo nghe qua phải lắc đầu. Có phải rằng khi mà chúng con niệm lục tự chi đà như vậy thì cứ luồng điện chạy qua đầu
lên đầu và nó đang mở mấy cái thần kinh, nó lên chưa trọn, khi nó thanh ở đây thì nó thanh hơn dưới này được, nhưng mà cái thanh này nó còn chưa thanh hơn ở trên kia, nó hồi trở lại nó lắc đầu. Cái đó phải chịu chiếu một thời gian rồi hết à. Khi mà mình đi vòng thép rồi, cái nó hòa tan nó bên trên là nó còn yên tĩnh. Có người lắc vậy mà sướng lắm. Có người lắc chung chứ lắc cũng như dân ít rớt cạn gỗ vậy, nhưng mà nó khỏe lắm. Bình dính, những thất tình la dẫm là 7 lớp gân ở trong đó nó đang mở. Có người nó làm pháp đơn vô cái đụng bắt nó như chị gì đó. Như Hoàng nó làm như vậy là cái thất tình lan giọng ở trong đó nó đang mở, nó phải dịch. Nhưng mà một thời gian làm chiếu binh với làm pháp luân khác sau rồi hỏi những cái động tác đó chỉ cảm thấy mệt không, khỏe sung sướng, khỏe và mệt. Tôi vừa trước lắc dữ lắm, lắc cái đầu cũng như vậy mà dữ lắm nha, chứ không phải bây giờ tôi muốn làm thì khó, nó hòa bên trên thì khó. Mà tôi sung sướng, cả nhà tưởng tôi đi ngồi tôi đi chơi ngoài phố, tôi thấy tôi đi chơi về mặt mày tươi, ngày nào mà không lắc buồn nữa. Rồi bây giờ nó hết rồi, bây giờ chỉ ở trên xuống đạp nó mới cục cửa, còn lắc như xưa không được. Hồi xưa hăng chơi, hăng đi đây đi đó.
Chị em ở đây có hai người sẽ biết rằng sáng nay sau khi thầy giảng thì thiền đi.
Em sẽ cho nghe một clip mới, cái clip đó mình nghe rồi, đợi em chút xíu.
Thưa thầy, điểm đầu con điểm thường bốc lên có cảm giác khó chịu. Con hay lắc đầu thì kêu rắc rắc và dễ chịu hơn. Xin thầy cho con biết làm cách nào cho thông.
Thì muốn làm cho nó thông, vấn đề ăn uống mình phải làm sao sơ mơ ra sự hưởng giữ khi, rồi nghĩ về bữa ăn nguyên khi của cả con vũ trụ. Được trưa cũng ngồi thiền là pháp luân thường chuyển, và tối bớt ăn đi, và để thay đổi từ vật chất vật thực tới nguyên khí. Đó, lúc đó thì nó càng ngày càng thông suốt. Bây giờ cái đầu nó rất rất là sao? Vì xuất ra mà nó còn nặng hơn cái tầng ở trên, nó hồi lại nó mới chịu rất rất. Và khi mà chúng ta lo cái hạ thừa này nó xong trong sạch rồi thì nó xuất phát đi lên, đi lên nó thừa tiếp với thanh giới, nó không còn cuộc thừa nữa. Nó ngay ngắn như tượng Phật, tượng Phật ngồi sao nó như vậy.
À, có cái tiếp.
Chứ đừng có sợ rằng tối tôi không ăn, tôi bệnh, không có bệnh đâu. Uống nước, ăn trái cây, làm hít thở, và tay nó vẫn ấm mới làm được. Nếu mà cái tay lạnh không làm được, cái tay chim ấm là đủ rồi, rước được thanh quan vô. Ngồi nó dựng vận hành cái thanh quan vô, thì cái luồng điển ở trên này nó sẽ mạnh. Ở dưới này, dưới ở trên này hai cái là còn, không có sát cả. Nhưng mà ở dưới này không thanh lập điều đặn á, thiền lâu không được. Cho nên cái quan trọng ở dưới, mà không ai hiểu.
Bảo nói thêm về cái thất tùng la võng đi. Rồi cái câu hỏi đặt ra là tại sao khi mình thiền đó thì tại có những cái tiếng rắc rắc, có khi là ở phía sau lưng, có khi là ở cổ. Thì cái này cũng có rất là nhiều bạn đạo gặp phải ha.
Bây giờ thầy nói ở trong kinh A Di Đà thì nói là thất trùng la võng, mà thầy nhiều khi thầy dùng, có thể thầy dùng là thất tầng la võng cũng có nè. Thầy nói cái đó là bảy lớp gân á, nhiều khi thầy cũng nói thất tầng, nhưng mà cái chữ chánh ở trong A Di Đà kêu là thất trùng la võng, nhưng mà cái đó cái chữ nghĩa thôi. Bây giờ mình nói về cái ý nghĩa thì cái ý nghĩa đó là cái bảy cái lớp gân mà nó bao bọc, bảy lớp gân điển nó bao bọc cái bản thể của mình. Mà khi mà mình tu thiền á, một thời gian sau mà khi cái pháp luân thường chuyển của mình mà nó bắt đầu nó uyển chuyển mà nó chạy vô trong được á, đi sâu được á, như là cái hơi của mình nó bắt đầu có hiệu quả, nó bắt đầu nó đẩy vô bên trong, đằng nó thông cái lớp mà thất trùng la võng ở bên trong á, thì lúc đó nó mới bắt đầu nó lắc. Tại vì khi mà nó đụng, nó muốn khai thông mà nó đụng á thì nó bị dội lại. Cái nó nói về cái tâm bản thể là khi mà nó đụng nó dội lại thì nó bị lắc. Thành ra cái mấy người mới hay là mấy người mà thở yếu á thì không thể nào mà nó lắc mà theo cái kiểu mà khai thông thất trùng la võng được, vì cái hơi thở nó không có đi vô sâu được, nó chỉ hít nhẹ 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 thở bên ngoài thôi à, cái hơi thở không có đi sâu vô trong được, hơi thở phải sâu phải nhẹ, phải nhẹ phải sâu, phải nó lúc đó nó mới đi sâu vô được. Rồi cái đó nó mới lắc, mà cái thời gian này nó có thể kéo dài, nhưng mà có thể là lúc đầu nó lắc nhiều, lúc sau nó lắc ít, nhưng mà nó có thể kéo dài lâu lắm nó mới khai thông hết. Tại cái cũng không phải đơn giản mà khai thông hết cái thất tùng la võng. Thành ra mấy người mới mà hơi thở yếu đó, nó lắc là không phải khai thông thất tùng la võng đâu. Mấy người tu lâu á, cái hơi nó bắt đầu nó nhẹ, nó sâu rồi đó, nó mới kêu là khai thông thất tùng la võng. Thì cái nó có thể lắc nghe rắc rắc, hoặc là nó có thể lên cái đầu, nó lắc cái đầu của mình như nãy thầy lắc vậy đó. Thì cái đó thầy cắt nghĩa nãy đó là khi mà mình cái điểm mình ở dưới này nó nhẹ, nó mới xuất phát lên được, tế bào đầu nó phóng ra ngoài. Nhưng mà cái của mình nó tuy là nó nhẹ, nhưng mà cái đó là tương đối nhẹ đối với mình, nhưng mà đối với bên trên nó còn trượt. Cho nên khi mà nó đụng cái tầng giới bên trên mà nhẹ hơn á, thì nó cái điển của mình nó hồi lại, thành ra nó làm cho mình lắc. Cái đó là khi mình muốn lên thì nó bị hồi lại thì nó lắc. Cái đó là cái tại sao mà nói cái chữ lắc đầu là vậy á, mà là càng lắc nó càng nhẹ, là tại vì mình được đi ra, cái lúc đó cái luồng điển được đi ra. Rồi cái có khúc mà thầy chỉ cho mình á, cái cách nào mà để luyện cho cái luồng điển mình nó dễ hòa với cái luồng điển bên trên. À, thứ nhất là nếu trong ngày, cái chương trình trong ngày á, buổi sáng á, là phải làm chuyển dưỡng hưởng khí để mình nghĩ tới cái mình ăn cái nguyên khí. Cái đó là cái buổi sáng sớm. Còn cái buổi trưa á, là mình cũng phải làm pháp luân thường chuyển là mình thích cái thanh khí. Mà bữa tối á, là cái sắp tới cái giờ mà mình công phu chánh á, là mình phải bớt ăn. Tại vì mình ăn vô á, là trong đó nó có điển trược. Mà cái điển trược á, thì nó sẽ làm cho cái phần hạ thừa của mình nó nặng. Thành ra mình không có ăn trực tiếp cái nguyên khí được. Thành ra thầy nói mình nếu mà mình muốn cho cái mình ăn được cái trực tiếp cái nguyên khí á, thì phải bớt ăn cái buổi tối rồi. Mà bớt ăn, mà khi mình bớt ăn cái tay chân mình vẫn ấm á, là nghĩa là cái nguyên khí mà mình ăn vô á, mình có thể hấp thụ được. Cho nên cái tay chân mình vẫn ấm, mình không có cần cái mà ăn uống mà vật chất, tại cái đó là gián tiếp. Mình ăn trực tiếp đủ rồi đó, mình hít pháp luân thường chuyển mà đủ rồi. Thì cái tay chân mình ấm thì lúc đó mình làm được. Mình làm được như vậy, cái chương trình đúng như vậy á, thì lúc đó cái luồng điển mình nó nhẹ, nó dễ hòa với cái luồng điển bên trên. Còn nếu mà cái phần hạ thừa của mình mà bị trượt á, thì mình lên trên mình ngồi không có lâu được, nó không có nhẹ, nó không có rút lên hết bên trên được, mà nó dễ bị dội lại, nó dễ bị hồi lại.
Tại sao biết được cái biết hơi thở là mạnh hay yếu?
Bây giờ cái thứ nhất, cái hơi thở của mình trước khi mà nói đến chuyện mạnh hay yếu là cái hơi thở nó phải đúng. Phải đúng là thứ nhất là nó phải tròn, nó không có bị gián đoạn, nó không có bị nín hơi, nó không có bị nén hơi. Mà làm sao biết là nó không có bị nén hơi, nghĩa là đứng thở đó. Là khi mà cái người mà hít mà bị nín thở là cố hít quá, hít vô tới lúc mà hết được rồi cũng còn tưởng là mình hít, nhưng mà lúc đó cái giai đoạn cuối là nó nín thở. Cho nên khi mà nó thở ra nó bị thở nhanh lắm, nó thở cái ào, tại lúc đó khi mà nín thở là mình bị mệt rồi, mình bị hụt hơi rồi. Thành ra khi mình thở ra cái ào, thành ra cái hơi thở hít vô nó dài, mà hơi thở ra thì nó ngắn, là cái người đó bị nén hơi. Còn cái người mà bị đứt hơi á, là cái hơi thở nó bị giật, cũng như mình thở cái chút khiếu cái đứt hơi, cái mình lấy hơi mình hít tiếp, chứ không phải là nó nguyên hơi, không phải lấy cái nguyên từ đầu rồi bắt đầu hít là hít luôn, phải không? Còn cái này nó hít vô cái nửa chừng cái nó ngừng chút xíu rồi nó lấy hơi nó hít tiếp, cái đó là bị đứt hơi, cái đó là thở sai rồi. Thành ra không có thể nào mà mạnh mà không có thể nào sâu được. Còn cái người mà mới tu á thì cái hơi thở nó ngắn lắm, không thể nào mà nó sâu được hết trơn, nó dùng cho nó thở tròn đi nữa, mình tập cho nó tròn đi, nó không có bị đứt hơi, không có bị nén hơi, nhưng mà nó không có đủ sâu. Sâu là thấy chi nào mình hít hơi mình đủ dài, mà khi mình hít vô đầy bụng á, mình giữ cái bụng căng, mình vẫn tiếp tục mình hít lên được á, thì lúc đó nó mới tung lên ngực, tung lên bờ đầu được. Còn giai đoạn đầu mặc dù mình ra lệnh vậy nhưng mà nó không có lên được, nó vô tới đầy bụng là nó hết nổi rồi, nó phải xả ra. Rồi đó, khi mà nó dài nó hít lên vậy đó, thì lúc đó cái người mà người ta hít lâu rồi á, cái hơi thở người ta hít chậm được mà nó không có bị đứt hơi, hít chậm được mà nó không có bị đứt hơi, là cái đó nó bắt đầu nó sâu thiệt, mà nó nhẹ mà nó mạnh thiệt. Còn cái người mà hít vô chậm á, mà bị đứt hơi á, là cái hơi yếu quá mà muốn thở chậm, bắt chước cái người mà có trình độ thở chậm á, là nó bị đứt hơi liền. Thành ra cái đó nó không phải là mạnh. Mạnh là khi nào cái người mà thở chậm mà không có đứt hơi, mà hơi thở vẫn tròn á, thì lúc đó nó mới là mạnh, thì lúc đó nó mới sâu. Mà khi sâu vậy có ngày nó cũng phải đụng vô cái thất trùng la giẫm, là nó cũng phải rung người, nó phải lắc.
Rồi, có mấy cái em nói đề cập đó, người phụ nữ dễ dính cái này. Sao biết mình thở yếu? Cái khi mình hít vô đó thì không có nghe gì hết, nghe rất là nhẹ, mà khi mình thở ra lại nghe, khi mình xả ra lại nghe, thì cái đó người đã thở yếu, và cái hai cái đó nó không có nói tròn. Còn mà cái người thở đầy đủ mà mạnh á, khi vô ra bằng nhau mình nghe cái tiếng, bởi vì thầy mới nói lắng nghe điển đó. Lắng nghe điển là không phải nó chạy rần rần, lắng nghe điển là nghe cái tiếng xoay hồn, cái tiếng ồ ồ đó, sau đó nó hết cái tiếng ồ. Lắng nghe cái pháp luân thường chuyển, khi mình hít vô mình hít thiệt là sâu á, thì mình nghe chứ, mình nghe cái tiếng vô chứ, rồi mình ra ra cái tiếng nó cũng tròn mà nó nối liền với nhau á, là những người đó là hít mạnh. Hít mạnh và nhẹ, tại vì họ nối được hai cái hơi nó với nhau tròn. Còn người nữ á, nhiều khi họ hít vô một cái thì không có nghe nhiều, nhưng mà xả ra một cái thì nghe. Cái đó là chưa đủ, chưa tròn. Cái tròn của cái hơi thở đó phải nghe hơi vô và hơi ra đều với nhau, và nó nối liền với nhau nó mới tròn được. Cho nên mới hỏi là tại sao nó yếu, mà tại sao nói là cái hơi nó tròn. Lắng nghe điển là lắng như vậy đó. Cái con người không hiểu lắng nghe điển là nói thầy ơi, con cảm nhận cái điển con nó chạy từ dưới chân lên đầu, dưới thận lên đầu. Điển không có chạy, điển không có chạy giống như vậy, nó không có ra tiếng. Nhưng mà cái hơi thở mình nghe được, mình lắng nghe được, cho nên mới lắng nghe điển đó. Lúc đầu em ráng tìm dữ lắm, không hiểu tại sao thầy nó lắng nghe điển. Tới khi mà em phát hiện ra được rồi thì từ này em có đưa ra đó. Cho nên lắng nghe điển là lắng nghe cái soi hồn và pháp luân thường chuyển. Và khi nào mình biết, mình như nãy anh Bảo nói, cái đó đúng là em thích lắm luôn á, là cái chỗ mà khi mà cái hơi nó tròn rồi, cái điển nó mới tung. Còn cái cảm nhận là khác, cái cảm nhận như clip em đưa lên đó, thầy nói cái trượt khí nó ra. Cái trượt khí nó ra, nó cũng rần rần vậy đó, nó cũng ra.
Nó rần rần mạnh lắm mà mình tưởng điển nó chạy mạnh, mà thiệt ra mà nó đang giải cái trượt khí ra. Mình đang... mình ăn đồ trượt vô nhiều chừng nào nó giải mạnh chừng đấy. Nhiều người nói tôi ăn vô là lát điện nó chạy rần rần ở trên, mà ta đâu biết là cái đó là điện trượt nó đang đẩy ra
đó. Em cái clip từng này em có ra, không biết có ai coi không, thì nếu mà có coi thì sẽ bắt chắc chắn là có hiểu được cái đó liền. Cái ra của cái điện là khi mình ăn thanh nhẹ thì nó ra thanh nhẹ và nó ra rất là đều. Nếu mà cái hơi mình đủ à, như anh Bảo nói, cái hơi nó phải tròn mới được. Còn mà hít vô mà nghe nhỏ, mà xả ra mà nghe lớn là chưa đủ. Mà khi hai cái hơi nó tròn với nhau là nó phải đều, bằng với cái tiếng kêu nó cũng phải bằng nhau nữa. Nó tròn, nó nghe cái tiếng nó tròn, nó tròn mà nó nhẹ lắm. Chứ nếu mà nó không nghe gì hết là không đúng, là nó yếu xìu. Không nghe gì hết là yếu xìu rồi. Chỉ có ra nghe không là không đúng rồi. Cho nên phải luyện ghê lắm cái pháp luân thường chuyển.
Có nhiều người thở chậm đến nỗi mà không thấy thở luôn, hết thở luôn, hết cái pháp luân thường chuyển luôn, mà nó thở chậm lắm mà thì nó không có thở nữa.
Cho nên cái những anh chị nào mà đã hiểu được cái này ấy, nói gì là hiểu liền. Cái tiếng mà nó không ra được á, là nó yếu xìu, nó ra không nổi, hít vô là không ra được cái tiếng gì hết. Mà khi thở ra thì nghe, tại vì lúc đó mệt quá thở ra. Nhưng mà khi mà nó đều rồi nó khác, thì nó mới tung được, nó không tung được. Cho nên cái cảm nhận là nó khác, mà cái thực tế nó là một chuyện khác. Cho nên cái người thực hành nó khác với cái người mà không có thực hành. Mình nói cái là hiểu liền. Rồi, tiếp tục ha. À, cái câu này cũng hay nè. Điển này, các ngươi hãy thừa giúp cho điển xung lên bộ đầu, à, dính rồi nè, bổ túc cho trí não cùng đôi mắt của ngươi và vị của ngươi. Vậy nói vị là gì? Anh Bảo nói đi. Vị là gì?
Vị là bao tử dạ dày á.
Anh Bảo muốn đọc thêm cái phần đó không?
Đọc đi. Điển này ha. Điển này các ngươi hãy thừa giúp cho điển xung lên bộ đầu, bổ túc cho trí não cùng đôi mắt của ngươi và vị của ngươi. Vị là sao ha? Vị là dạ dày, là bao tử đó. Điển này các ngươi hãy thừa đức chúng xung minh bồ đầu, bổ túc cho trí não cùng đôi mắt của ngươi và vị của ngươi, cùng viện trợ cho sở bao tử để làm việc, lừa lọc các thứ vật chất cho tiêu hóa vật thực của bản thể, rồi lấy các chất điển ấy phát lương cho năm sở cùng 250 nhân công, và phải vận động cho dân chúng trong vườn địa đàng cơm ăn áo mặc không được thiếu sót. Đến đây, đây này hết rồi không?
Dạ đúng rồi, chỉ cần nói cái chữ vị thôi.
Thì cái vị á, là cái bảo tử. Khi mà mình ăn uống vô á, là mình đem lương thực vô cho mình nuôi cái trong cái bản thể mình. Thì lúc đó nó vô cái bao tử á, nó phải lừa lọc các cái thứ đó ra, nó phân ra, nó chiêu cái phần nào cho tiêu hóa, cái phần nào điển. Điển nên lấy cái chất điển nó phát lương cho năm sở, là năm cái tạng của mình á, tim gan tỳ phế thận á. Thì mỗi cái sở nó làm việc á, nó cần cái nhiên liệu, mà nhiên liệu á, là mình đem vô là bằng cái thức ăn của mình, nó mới biến ra cái nước mà nó biến ra điển. Nó điển rồi cái điển đó mới phát cho năm cái sở đó, mà năm sở đó là có mỗi sở là mỗi cái tạng á, là có 250 vị tỳ kheo nó lo nó làm việc, cũng như là cái nhà máy đó phải có nhân công, mà nhân công á, mỗi tạng là 250, mà năm cái tạng là 1250, mà nhân công nó phải cung cấp cái điện năng cho cái mỗi cái tạng nó làm việc, thành ra con người mình mới qua cái cơ tạng nó mới vận động ở trong nó điều hòa, mình mới sống mà khỏe mạnh, không có bệnh hoạn được. Khi mà nó lương thực mà cung cấp không có đủ á, ví dụ như mình bị bỏ đói hay là gì thiếu ăn gì đó, thì lúc đó con người là cái điện năng ở trong cơ tạng mình nó không có tốt nữa, lúc đó người nó rung hoặc là nó xanh, nó không có sản xuất được cái điện năng đầy đủ á, con người nó bị thiếu điện năng á, thì nó lạnh, nó rung hoặc là nó xanh xao, là nó yếu hoặc là nó dễ bị ngoại xâm, vi trùng ngoại xâm. Thành ra cái đó nó ở đây là nói về năm cái tạng thôi, mà nó phải cung ứng cho lỗ chân lông nữa, là cái nó mấy gì lính gác gác ở bên ngoài nó cũng phải có đầy đủ điện năng cung cấp cho nó. Thành ra phải vận động cho dân chúng trong vườn địa đàng cơm ăn áo mặc không được thiếu sót, là mỗi ngày, cho nên mỗi ngày mình phải ăn uống đầy đủ chất bổ. Chỉ khi nào mà mình hít thở được, mình ăn trực tiếp được cái nguyên khí của trời đất, thì lúc đó mình mới giảm cái lương thực gián tiếp là qua thực phẩm. Qua thực phẩm thì nó phải qua cái bao tử để nó lừa lọc, thì nó kêu bằng cái vị.
Rồi câu tiếp theo, trong cái đoạn văn có nói văn Phật sở thuyết hoan hỷ tính thọ tác lễ như khứ. Đó là cái chỗ tụng kinh người ta đọc như vậy đó. Bây giờ mình giải thích cái phần dưới.
Cái bằng cái kinh này gì đà gốc á.
Những phần gốc của họ đó, để bắt đầu ông Tư ông giải thích thì anh Bảo nói cái phần dưới đi, cái chỗ xá lợi ơi á.
Xá lợi ơi, người trong thế gian tham gian hung dữ bỉ ổi thì sự ngu xuẩn ngu mê bởi thế cho nên nó không tin Phật pháp. Ta cũng lấy lòng từ bi bác ái thương những linh hồn các chúng sanh ấy, nhưng ta hàng ngày tu luyện, Đức Thích Ca Phật Tổ truyền bá cho ta những phép màu hoằn hóa đây để dạy thiện nam tín nữ ở dưới thế gian giữa đám đông người đây. Ta vừa tỉnh để cho luồng điển của ta thừa tiếp điển Phật Tổ để nói ra cho các ngươi hiểu rõ mà tu luyện đạo. Bởi thế mới có quyển kinh gọi là A-di-đà kinh để truyền giáo pháp môn khoa học huyền bí, sửa soạn sạch sẽ, rửa ráy cho linh hồn các chúng sanh trở nên một thứ điển linh hồn hiền lành. Nhưng chúng sanh nào nghe theo pháp phép khoa học huyền bí của ta thì trở nên một người hiền lành sáng suốt, ta cũng hoan hỷ rước linh hồn nó đi về cõi thiên đàng. Lời ngay lẽ thẳng không vị một ai, dầu cho tội đến thế rồi đảnh lễ năn nỉ làm sao cho được đó con. Để chúng sanh nào mê trần, hung hăng thái quá, bỉ ổi, không được vào niết bàn, quỷ dắt linh hồn ấy đi. Ôi, thật là khổ cho linh hồn chúng nó lắm. Mắt ta thấy vị quỷ sứ dắt đi, lòng ta cũng cảm động. Thấy nó đảnh lễ ta mà năn nỉ. Ôi, làm sao cho được đó con. Lúc ấy ta ăn nói làm sao bây giờ. Thôi chúng bay đi cứ đi. Đó. Thì nói rằng khi mà mình khi mà nghe được Đức Thích Ca truyền bá cho những phép màu hoằng hóa thì mới dạy xuống ở dưới thế gian, cái truyền xuống dưới thế gian cái phép pháp môn khoa học huyền bí Phật pháp là qua cuốn kinh A Di Đà đó. Là Phật Tổ Đức Thích Ca truyền xuống cho Đức Di Đà đó, thì mình viết ra cái cuốn mà kinh A Di Đà, thì trong đó mới truyền giáo cái pháp môn khoa học huyền bí để làm chi, để cho cái người tu luyện á, rửa ráy cho cái linh hồn mình nó sạch, cái linh hồn mình nó xuống đây nó cư trần, nó bị nhiễm trần, nó ô uế rồi, thành ra mình phải dùng cái pháp thủy để rửa ráy cho cái linh hồn mình nó sạch sẽ. Pháp thủy là dùng pháp luân thường chuyển đó, nói pháp thủy nhưng mà thực ra mình dùng cái nguyên khí là cũng như nước vậy đó, mình rửa sạch cái linh hồn mình đó, thành ra cái linh hồn mình nó trở nên một cái người mà nó không còn trượt nữa, thì nó không còn ác nữa, nó trở nên hiền. Cái linh hồn mà được rửa sạch, được thanh rồi đó, thanh lọc thì nó trở nên hiền. Thì lúc đó mấy người đó khi mà chết đi á, thì lên trên cõi thiên đàng á, thì sẽ được về cái cõi thiên đàng thanh nhẹ. Còn mấy người nào mà không có hành pháp pháp lý vô vi khoa học huyền bí hoặc pháp đàng hoàng, mà không có chịu rửa sạch tâm hồn mình á, mình hành pháp hay là mình không có hành pháp, mình không có cái phương pháp để rửa sạch cái linh hồn của mình á, thì lúc đó nó bị là dơ giấy, nó bị bỉ ổi, là nó hung hăng, nó thái quá, lúc mà nó bị trượt, nó bị dơ á, thì lúc đó nó trở nên một người ác, thì trượt nó là ác. Thì lúc mà chết á, thì có quỷ, quỷ lên dắt linh hồn nó đi, thầy thường nói quỷ hắc bạch, tới là nó rước cái linh hồn mình đi. Thì thấy lúc đó mà có năn nỉ gì gặp Đức Phật, năn nỉ gì, kêu réo gì, Đức Phật cũng nhìn vậy rồi bỏ đi thôi, chứ đâu có làm gì được. Luật là luật mà, cái nào mà thanh thì được về chỗ thanh, nhẹ thì làm trời, mà nặng thì làm đất, thì mình nặng thì mình phải xuống với âm phủ, âm phủ để cho mình được thanh lọc. Thành ra không có năng, lúc đó là không có năng nỉ được nữa. Thành ra cho mình cái phép mà để cho mình rửa sạch cái linh hồn mình qua cuốn kinh A Di Đà, qua cái pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, là mình mượn cái đó để rửa cái linh hồn mình, để trở nên một người hiền. Mình tu là trở nên một người hiền, không có nên xấu xa, mà không có nên tranh chấp, mà không có nên ghen ghét, không có nên thị hiềm, không có nên thị phi, là mấy cái đó là dơ giấy không, nó làm cho cái dơ ô uế cái linh hồn của mình đó, thì chết rồi chắc chắn là có quỷ tới rước, quỷ sứ tới dắt đi hắc bạch.
Rồi tiếp tục ha, khi mà cái phần hồn mình á là mình từ vô vi mà đến, có nghĩa là từ không không, thì nó rất là sáng nha. Mà từ ban đầu nó sáng, nó sạch lắm, nó sáng trong vậy đó, một ánh sáng mà xuống cơ thể, rồi qua nhiều kiếp luân hồi, rồi bị nhiễm trần á, cái đó nó bị vô thành cái hữu vi rồi đó, cái hữu vi của mình nó bị nhiễm rồi đó, nó làm cho cái đó nó bị đen, cái phần ánh sáng nó bị tối lại, cho nên thầy bắt mình là rửa đó, chùi cái minh cảnh đài, rửa cái ốc, vừa cái ngũ tạng mà vừa cái phần hồn nữa, cho cái phần đó nó sáng, khi mình đi ra nó mới sáng. Còn mà nếu như cái này á, là ông Tư không nói vậy đó, là có nghĩa là cái điểm linh hồn á, là cái điểm linh quan mình nó bị tối rồi. Mà khi tối á, đi qua cái cửa địa ngục á, thì trong cái địa ngục ký thầy có nói khi đi qua cái cửa địa ngục á, là nó tới hù, mà tới hù phải qua cái ao, gọi là cái ao thanh tâm thì phải tắm rửa rồi. Mình là đi chiếu trước mặt mình là cái kiến á, cái kiến âm dương á, để mình đối chiếu, cái hình nó mới thấy được những cái tội lỗi, nó mới bao cái phần hồn mình, làm cho cái phần hồn mình tối. Còn nếu cái phần hồn của mình mà nó không có tội lỗi thì nó sáng trong, cho nên mình mới đi xuyên qua được cái kiến âm dương đó, cái minh cảnh đài đó. Đó là cái phần hồn nó bị vậy đó. Thì cái quỷ hắc bạch vô thường hay là đầu trâu mặt ngựa dắt mình đi qua, ha, đi qua các cái điểm mà mình phải qua, 10 điện với 18 cửa mình phải qua hết. Còn nếu mà những người nào mà không có tội thì khi đó trong suốt đi luôn ha.
Bây giờ muốn không có tội là phải thanh lọc, mà phải ăn năn sám hối bây giờ, chứ đừng để tới đó ăn năn là trễ rồi.
Dạ, thầy Nhân Từ nãy muốn nói nè, dầu cho ta cũng hoan hỷ rước linh hồn đó đi về cõi thiên đàng, thầy nói là cái pháp của mình là từ ông trời xuống để cho rước những cái chân linh đi lên ở thanh sạch, là cái phần hồn mà nó thanh sạch nó mới lên được. Phần hồn mình bị dướng bẩn đó, là nó nhiễm trần đó, nó đủ chuyện trong đó mình rước hết vô đó, thì cái đó nó nhiễm trần, thì khi đó đi ra đó, thì ở đây thầy có nói, ông Tư có nói quỷ dắt linh hồn ấy đi đó, không được vào niết bàn.
Thì không... làm sao mình biết được là mình đã được rửa sạch rồi,
thanh đó là phải thanh lọc à, phải thanh lọc hàng đêm hàng ngày.
Đã rửa sạch rồi, bây giờ phải mượn pháp mà phải hành rốt ráo liên tục, liên tục phải không?
Hành niệm Phật, niệm Phật là niệm liên tục
à, vậy thì qua mới rửa kịp, chứ không ấy là nó mình bỏ ra rồi nó bị dơ lại rồi.
Dịch cái là nó đó, thầy nói là hung hăng thái quá, bỉ ổi á,
dễ con người nó dễ bị lôi cuốn xuống lục căn trần, nó đẩy mình lại trở về cái tánh tình eo hẹp, nóng tánh rồi giận dữ rồi hờn ghét rồi đủ thứ hết á.
Từ ai mấy cái đó nó dễ bám
dễ vô. Lắm, con người nó dễ bị lôi kéo vậy, thành ra mình phải nhìn lại mình thường xuyên là vậy, mình trở về với mình là nhìn lại coi mình như thế nào, mình là con người như thế nào, có xứng đáng được lên thiên đàng hay không, hay là mình còn dơ giấy mà còn bị ổi.
Cái phần hồn nó nhẹ lắm nha, phần hồn nó nhẹ lắm, cho nên tại sao mà cái chấn động lực của nó mình cần nhiều cái sự thanh nhẹ là vậy đó, phải rước nhiều cái sự thanh nhẹ thì nó mới băng, nó mới bung cái bản thể này nó đi ra, tại nó bị giam mà. Bị giam mà nó giống như cái khám nặng lắm á.
Vấn đề là cái thời gian mình sống tại thế á, mà cái thời gian mình mà bị cái trầm trược nó lôi cuốn nhiều hơn là cái thời gian mình được rút lên á, nên nó bị lỗ vốn chỗ đó.
Cái thức tâm và cái tự thức của mỗi cái phần hồn á, cũng khó lắm nha. Có khi biết mà không làm được, mà có khi không biết đó, có những cái chuyện như vậy đó. Có khi biết mà làm không được, hoặc là có khi không biết gì hết. Nó có hai chuyện.
Cái những cái em nhiều khi mình biết nhưng mà cái tâm nó không có thức, như là mình không có cái giây phút thức tâm thật sự á, thì lúc đó tự nhiên mình về mình ăn năn sám hối, mình muốn chừa, mình muốn không có muốn tái phạm, mình không muốn làm những cái tội lỗi đó nữa. Như là cái người nó ăn năn mà nó phải đi qua cái sám hối á, nó phải có qua cái giai đoạn đó. Chứ nếu mình biết là mình nghe, khi mình nghe đạo thầy nhắc mình biết mình có cái tội đó, nhưng mà mình không có cái giây phút thức tâm á, thành ra nó không có đi tới cái sự mà ăn năn thực sự, mà không có sám hối, mình không có nguyện trong tâm mình là không có muốn tái phạm, không có muốn làm cái chuyện đó nữa. Thành ra mình cứ phạm đi phạm lại hoài, phạm rồi tái phạm á. Thành ra mình không có dứt khoát được.
Thường thầy nói trong cái tự thức của em làm là phải có nhồi quả thì mới tự thức được. Có nghĩa là đụng vô rồi đó, thức tâm. Nhưng mà khi đụng mà có sự thật nó mạnh như vậy đó, thì cái tự thức nó mới màu, nó mới cao lên.
Là phải đụng đầu á.
Đụng vô đó mới được. Có nhiều khi mình nghe mà cái pháp mình làm mà làm không đủ như ông thầy ông nói đó, cũng khó mà thức tâm. Tại vì nó không có cái gì mạnh mẽ để mà đụng vô cái người mình á. Nó không có sự va chạm, nó không có sự va chạm nhiều á, thì nó yếu.
Mà nếu mà đợi cái đó là phải học bài nặng á để thức tâm. Còn nếu mà nghe qua cái lời giảng mà tự nhiên nó thức tâm liền á, là học nhẹ hơn. Mà nó có hai cách. Thường thường là mình có bị hai cách thôi. Có cái là mình phải đụng mạnh. Có cái mình nghe nhắc một cái là mình hiểu rồi, mình ra mình lo, mình quay vào mình thức tâm mình sửa. Thành ra có những cái lúc mà mình thanh nhẹ mình bắt được thì mình thức tâm, còn nếu mà mình không có bắt được thì mình phải chờ đụng đầu.
Dạ, thì cái đó tùy theo cái căn cứ của mỗi người á. Rồi, tiếp theo, 36 ngọn đèn ở trong cái kinh A Di Đà, ông Tư cũng hay nhắc tới 36 ngọn đèn. Đó, bây giờ anh Bảo nói thêm ha.
36 ngọn đèn. Trong mình ta có lò lửa, nhưng người thế gian nào biết được. Lúc Đức Di Đà dạy đạo, chỉ cho chúng ta biết, ngay giữa hai chân mày, trung tim giữa sống mũi là chỗ tam tinh. Tinh khí thần nhóm tại đó, người luyện đạo gọi là tập trung. Nói như vậy chúng ta cũng chưa thấu đáo. Duy nhờ có tu luyện, định thần, ngay chỗ ấy chúng ta sẽ biết là chỗ lò lửa thật. Nếu chúng ta muốn thí nghiệm cho rõ pháp lý, thử giơ tay đánh thật mạnh ngay giữa trán ta, thì ta thấy phát ra một tia lửa đỏ lồm, gọi là tá hỏa tam tinh, người Pháp gọi là thấy 36 ngọn đèn. Khi ta luyện đạo công phu thì chỗ ấy phát nóng nhiều, còn lúc thôi luyện đạo thì không nóng. Chữ xạ nhiệt nghĩa là phát nóng, phát ra nóng. Pháp lý cho rằng khi chúng ta ngồi tịnh luyện thì điển của bản thể đều hay. Lúc ấy điển từ dưới chân chạy lên bộ đầu và nghe rần rần. Điển ấy gom vào lư hương, lò lửa trước tán ta. Cái này là trong cái phần lư hương xạ nhiệt pháp giới mông quân á.
Anh này có nói nè anh Bảo. Lúc đấy điển từ dưới chân chạy lên bộ đầu và nghe rần rần. Ông thầy thì trong cái clip em đưa lên này thầy nói không có rần rần. Ông Tư có nói nè. Tại sao khác nhau?
Lúc đấy điển chân chạy lên bờ đầu và nghe rần rần. Điểm ấy gom vào. Lư hương, là lửa đức tán ra. Thì bây giờ cái ông thầy ông nói là không có nghe rần rần.
Ông thầy ông nói điển không có chạy rần rần. Có người có người nghe điển đó, tại sao dưới chân con chạy lên bộ đầu, chắc là đọc cái cuốn sách của ông Tư rồi. Đọc cuốn sách của ông Tư rồi. Có cái
Thiệt ra lúc mà cái điển cái này chỉ ông Tư ông cắt nghĩa thôi, chứ mình không có
dạ.
thấy, mình không có thấy cái điển nó chạy từ dưới chân lên đâu.
Không có nghe luôn, em nghĩ không có bao giờ nghe cái điển mà chạy đâu.
Tại vì ông Tư ông phân tách ra, mình biết là cái điển nó từ đâu ra.
Dạ.
Nó rút từ dưới nó đem lên á, nó đem lên bộ đầu. Nhưng mà nghe rằng rằng á là nghe lúc mà nó vô cái bộ đầu của mình, cho nên lúc mà mình soi hồn á, mình lắng nghe cái điển chạy rằng rằng ở trên bộ đầu á là lúc soi hồn.
Dạ, em nghĩ vậy là đúng á.
Cái này là đang nói về cái soi hồn nè, cái lưu hương trà nhiệt là đang nói về soi hồn, mà cái điển chạy từ dưới chân lên bộ đầu là chỉ cắt nghĩa cho mình hiểu nó từ đâu, cái điển nó từ đâu nó gom lên, là lúc mình soi hồn là mình gom điển của bản thể mình đem lên trên đó, thì lúc đó nó gom lên bộ đầu rồi đó, khi mà mình nhìn từ trung tâm chân mày thẳng ra phía trước mà mình lắng nghe điển chạy trên bộ đầu á. Bởi vậy thì lúc đó thầy mình kêu là lắng nghe điển chạy trên bộ đầu. Thì lúc đó mình lúc đầu mình nghe nó chạy rần rần, lúc sau này nó êm lại, lúc mà nó thanh rồi á thì mình không có nghe nữa. Nó rần rần là lúc đầu á.
Dạ, cái tiếng ồ đó, cái tiếng đó thì đúng.
Thì đúng rồi đó, là nghe, vì mình phải phân tách rõ cái chỗ này là vậy á. Nghe rần rần là nghe cái tiếng ồ gọi là lúc ban đầu, lúc sau này nó thanh rồi đó, nó thanh lọc rồi á thì mình không có nghe nữa. Cái gan nó được thanh lọc rồi á thì mình không có nghe nữa. Thì cái điển ấy á, nó nhờ mấy cái ngón tay mình chặn á, nó mới tập trung vô. Nghĩa là thầy nói hai xuất điểm tìm một giao điểm á, là mình chặn hai bên với mấy ngón tay, ba ngón tay mình chặn á, thì lúc đó cái điển nó mới sung vào, nó gom lại, nó tập trung vô ngay giữa trung tâm chân mày. Mà cái chỗ đó là cái lư hương của mình. Mà cái lư hương của mình á, thì mình phải đốt hương cho nó sáng, là mình phải đốt cho tới lúc nào mà nó bừng sáng ra Mô Ni Châu á, là lúc đó mình đốt được cái nhang như cái lư hương đó rồi. Còn cái lư hương mà mình đốt hoài mà nó chưa có sáng á, là cái lư hương nó, nhưng mà trong lúc mà mình đốt vậy á, nó phát nóng ra. Cái tại vì nó là cái loại lửa mà nó phát nóng ra, nó kêu là xạ nhiệt, là nó phát cái chất nóng ra.
Thì anh lúc bảo
mình, hả?
Anh bảo có cái cảm giác từ cái chỗ thận đi lên trên đầu, anh bảo nó có rần rần không?
Không có nghe bao giờ nghe điển cái từ dưới.
Yeah.
Nó là thế nên mình chỉ là cảm giác là nó nghe rần rần ở trên đỉnh đầu thôi. Tại điển đâu phải dễ nghe.
Điển yeah, nó nhẹ dễ lắm.
Còn mình khi nào sau này nó không có nghe rần rần nữa. Sau này mà mình khi mà cái hai cái đầu ngón tay nó hết nóng rồi, sau đó nó giải được cái trực khí trong gan rồi đó, nó nhẹ rồi đó, thì mình không có nghe tiếng rần rần nữa.
Nghe tiếng ồ ồ chứ mà rần rần tiếng ồ.
Cái tiếng ông Tư thì ông nói rần rần, nhưng mà thiệt ra
yeah.
cái tiếng nó ồ ồ á, nó kêu rần rần. Yeah. Cái đó là cái lò lửa, cái đó là kêu bằng lư hương xạ nhiệt, là cái lò lửa. Thì cái lúc đó cái chỗ này nó là chỗ tập trung tinh khí thần đó. Cái lúc mà cái này cái chỗ này là khi mà mình đánh vô á, là nó bị táo quả tâm tinh, là nó nẹt lửa ra. Cái chỗ đó nẹt lửa ra, người Pháp nó cái từ ngữ á, là khi mà mình bị đánh vô trong đó, mình táo quả tâm tinh đó, là mình cũng như mình thấy ở trong đầu mình nó 36 ngọn đèn nó quay vòng vòng đó, kia là thấy 36 ngọn đèn.
Cho nên có khi mà mình nghe bạn đạo hỏi đó thì là một chuyện, nhưng mà khi mà ông thầy giải thích đó, thì mình để ý cái lời giải của ông thầy thì cái đó là chính xác. Tại vì đó có nhiều khi đọc mà không có hiểu đó thì sẽ nói giống y như ông Tư nói, là thấy không, nói còn có điển chạy từ đầu, từ chỗ cái chân lên tới đầu á, cho nên á lúc đó thầy nói là cái tà điển. Mà thiệt, nếu mà người nào bị như vậy là có tà điển thật á.
Cái tà điển khác nha, cái tà điển nó chạy
rằng
á, là mình thấy nó chạy cả người á, thấy tùm lum. Hồi đó có một người bạn đạo, người ta cũng có hỏi tại sao cái điển người ta nó chạy tùm lum ở trong người hết á. Thì dạ. Cái đó là cái điển tà nó đã nhập rồi, mới chạy rần rần, mà nó chạy mình thấy nó chạy đầy người hết trơn á, là cái điển trượt, là cái tà khí á. Thành ra cái người đó bị cái điển tà nó nhập rồi, nó mới chạy tùm lum vậy. Chứ mình tu đúng theo cái pháp quý vô ly á, là nó chỉ khi mà nó lên tới bộ đầu đó mình thấy, hay là khi mà nó lắc được chút xíu thôi. Chứ cái điển thường thường khi mình cảm thấy nó rút á, là ở trên bộ đầu, hay là nó tập trung nặng ở giữa trung tâm chân mày á, là mấy cái điểm đó là mình dễ cảm thấy. Còn mà thấy chạy cùng người là phải coi chừng á.
Cho nên phải cẩn thận. Nhiều khi đọc sách của ông Tư, hoặc là nghe Thượng Đế giảng chân lý, hoặc là những cuốn sách của ông thầy, rồi nhiều khi bạn đạo nói theo cái ý đó thì nó nguy hiểm lắm. Phải cảm nhận thật sự, phải thả lỏng tự nhiên ở trong cái bản thể mình, có cái gì mình nghĩ thấy cái đó thì mình hỏi thôi. Chứ nhiều khi mà không hiểu đó, cái hỏi theo đúng cái câu hỏi của ông Tư là tại nghĩ là mình sẽ được như vậy đó, cho nên đâm ra nó rất là nguy hại.
Cái gì
mình phải cẩn thận cái gì trong bản thể mình thả lỏng nó, tại vì trong cái thiền mình là tự nhiên lắm, nó rất là tự nhiên, nó đến một cách tự nhiên mà mình không biết, mình cũng không nghĩ, tự nhiên nó tới, nó lắc là nó phải lắc thì nó có tự nhiên thôi, chứ mình cứ tập trung tôi phải lắc là cái đó không đúng. Tại vì em cũng đã từng làm việc với bạn đạo ở Việt Nam, em cũng biết thì có khi gửi cho em một cái phim nói là lắc, nhưng mà lắc không phải lắc bình thường, như nãy em thầy lắc cái đầu thấy không, cái đó mới là lắc. Cái mình lắc cũng như vậy đó, chứ không thể nào mà lắc như cái bông vũ nào, lắc nguyên cái người mà xoay vòng 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 là không có đúng nha. Cái lắc đó là khác rồi, cái đó là cái lên đồng có đó, cái đó em ngày xưa hồi nhỏ em có coi cái đó em biết. Cho nên cái lắc đó không phải vậy, và không phải mới vừa làm mới có 2-3 tháng 3-4 tháng cái nói trời con khai thông khách trùng lại võng không có đúng, chứ đâu không phải đâu, mất cái thời gian rất là nhiều.
Bởi vì nhiều người mới vô thì thích có ấn chứng, thích là nói là mình thiền cái pháp này nó có ấn chứng, phải có cái gì lạ, thành ra thích muốn tìm một thấy một cái gì lạ, cho nên nghe băng rồi đọc sách rồi thấy mấy cái ấn chứng mà thầy nói cho những cái người mà tu cao rồi đó, cũng nghĩ là mình đạt tới cái đó, mình ghép mình vô trong đó rồi mình nói, thành ra nó dẫn sai mình đi, ngày nào mình đối diện với sự thật thì mình bỏ đạo luôn, không thấy gì hết.
Cứ để thả lỏng cái gì nó tới thì mình thấy sợ quá thì mình hỏi, tại vì mình cũng sợ.
Mình sợ là sợ mình hành sai, nó có cái chuyện gì lạ, cái đó mình cần hỏi thôi. Chứ mà mấy cái ấn chứng á, mình thấy mình cũng không nên tin, nên từ từ coi. Nếu mà nó có ấn chứng thiệt á, nó sẽ tái diễn. Chứ nó không phải thấy là qua luôn đâu.
Cái bản thể mình chưa có đủ nhẹ đó, mà mình thấy người ta ngồi 1 tiếng, mình cũng ngồi 1 tiếng. Rồi cái người ta, mình thấy người ta ngồi 2 tiếng, mình ngồi 2 tiếng, mình ép quá, chịu không nổi, phản động lực liền. Chịu không nổi, tại mỗi người cái bản thể khác nhau, cái sự thanh nhẹ khác nhau. Có khi thầy nói 15 phút mà đi rất là nhẹ. Tùy người, cho nên không có nói được. Cái sự thanh nhẹ là do mỗi người tự nhiên nó đến. Và khi thành nó tự nhiên nó đến, nếu mình hành đúng là nó đến một cách rất là tự nhiên. Không có ép, không có gượng ép bất cứ một cái động thái nào. Và không có gượng ép một cái ấn chứng nào hết. Nó tự động nó tới, thì mình thấy mình không có rõ, thì mình phải nên kiểm tra lại tại sao, hiểu phải hỏi. Không hiểu là phải hỏi, cho nên cái đó rất là cần. Nhiều khi mình chủ quan, tôi được cái này, tôi được cái kia, không phải đâu. Cái đó là những cái mà mình cảm nhận theo một cách rất là giống như là mình cảm tính thôi. Chứ thật sự cái phát triển của một con người tu thật thụ mà thu đứng đắn, cái phát triển nó giống như ông thầy, nó phát triển từng giai đoạn mà rất là nhanh, trong một cái thời gian ngắn, liên tục, một thời gian rất là ngắn.
Điểm này nó dẫn tới điểm kia mà kiểm chứng lại được.
Dạ, liên tục. Và họ, ông thầy ông thấy được những cái đó, ông biết được những cái đó là tại vì căn cơ ông quá cao. Còn mình là phải đi từ từ, là tại vì mình quá nhiều cái đời, một ngày 8 tiếng là sở rồi, cộng thêm những cái phiền xung quanh nữa, nó đủ chuyện hết. Cho nên năm ra cái đời mình quá nhiều, một tuần đâu có được bao nhiêu, một tuần nói đúng ra không được bao nhiêu, mình phí của ông trời mấy chục tiếng đồng hồ, cái đó có. Cho nên năm ra những cái ấn chứng là phải cẩn thận. Có khi nó trời con thấy cái này, con thấy cái kia, cái đó không có đúng.
Tại vì hồi xưa bị nhiều lắm ha. Nghe băng thấy hồi xưa bạn đạo bị kẹt vô trong đó nhiều lắm không?
Mà ấn chứng em nói trước, một cái khóa học với ấn chứng là nó chiếm hầu như tới 60%, còn có 40% là hỏi đạo thôi, mà cũng rất là hiếm. Những cái khóa, những ấn chứng là những cái khóa là ấn chứng không, chỉ còn có 1-2 câu là hỏi về đạo thôi, tại vì ai cũng muốn đem cái ấn chứng ra nói hết.
Nhưng mà nói riết là sao đi, sao không thấy tu nữa luôn.
Có những ấn chứng mà thượng đế rồi cũng dữ lắm á. Đủ hương chứng hết, đủ chuyện hết á. Cho nên cái quan trọng thầy nói là khi mà học đạo, thầy nói là cái người mà còn những cái hạ trí nhiều á, cũng giống như là cái sự mâu thuẫn nhiều trong bản thể đó, cái sự học đạo nó không có được, tại khó mà học đạo lắm. Ví dụ mình còn nhiều cái tự ái, còn nhiều cái này cái kia cái nọ trong cái bản thể mình, cái hạ trí mình sử dụng nhiều quá, học đạo không có được. Và khi nóng nảy giận dỗi bỏ đi là ông trời ông đuổi. Nhớ nghe, cái đó là hãy người nào mà giận dỗi nóng nảy bỏ đi làm trời không đuổi á, chứ không phải là dễ nha. Muốn có một khóa học không phải dễ, mình muốn mà không phải dễ. Cái gì cũng vậy, cũng có cái sự sắp đặt, cái tâm mình muốn rồi cái sự sắp đặt bên trên cho mình mới được, còn không được là mình không có làm gì được hết đó. Câu tiếp theo ha, đây cái câu này cũng hay nè. Hồn sa xuống bản thể 2 giai đoạn trong kinh A Di Đà nói. Bây giờ mình nghe đi ha, rồi mình sẽ nói cái câu này xuất phát từ đâu.
Trong cái cuốn kinh A Di Đà của ông Tân đó, con không biết là ổng cố ý ông giết rằng để ổng tám đính chánh hay là tại con hiểu lầm. Một trang á, thì ổng nói là cái hồn á, nó xa xuống cái bà thai đó lúc 100 ngày, rồi cái cách tới dài bà trang cái ổng nói xuống lúc 6 tháng, tức là 180 ngày. cái con nghĩ chắc là ổng
không có, nó phải hai phân ra hai giai đoạn. Một cái hồn nó có nhiều giai đoạn. À, như bây giờ chị đang ngồi, chị nắm micro đó là một chuyện. Mà chị thiền thanh tịnh rồi, cái hồn khác. Chị thanh tịnh rồi, cái hồn lúc đó nó sáng suốt. Nó thăng hoa lên cao, thì cái giới đó nó hội nhập rồi, cái hồn đó nó thăng. Cho nên cái cấu trúc của cái thai noãn là ba tháng này. Nó cũng cái hồn nhưng mà nó tạo cái duyên của ban đầu để nó rước cái phần biển mà chịu trách nhiệm ở tương lai. Tháng thứ sau sẽ xuống trụ ở đó. Nó cũng có hình hài nhưng mà khối óc nó chưa được nở nang, chưa chứa được cái phần biển đó. Khi mà nó to lớn rồi, nhẹ rồi, chuyển động nhanh rồi thì nó hưởng cái phần khác. Khi nó ra nó làm người rồi nó còn hưởng thêm một cái khác. Cho nên lúc có bào thai, người mẹ biết niệm Phật hướng về cái thai, thì ba tháng bước hướng về cái thai dạy dỗ cho nó niệm Phật. Tới lúc nó ra rồi nó yên như trong nhà, không có đứng đi. Rồi nó càng ngày càng lớn á, nó càng hưởng cái phần khác nữa. Cái hồn nó càng ngày càng đem cái căn bản sáng suốt của nó. Và có đứa nó tu tắc như vậy, nó sẽ đi ngắn hơn, trở lộn lại ngắn hơn. Và cái trí nó sẽ mở hơn, nó học giỏi hơn. À, cho nên người mẹ mà có thai thì phải biết niệm Phật để xây dựng. Niệm Phật là xây dựng cái trí cho đứa con. Mà nó ra đời, mà nó tiếp tục xây dựng cái trí, nó tiếp tục niệm Phật, nó thực hiện được đại trí. Không còn mê chấp. Còn người còn mê chấp là người thiếu trí. Thắc mắc chừng nào thiếu trí thì nấy. Mà đủ trí như ban từ quan nhâm là thắc mắc. Hả? Đó. Thế nó ở những cái tình số khác nhau.
Rồi, em sẽ nói cái câu này. Thật sự cái câu này đó là ở trong cái Phật học vấn đáp của ông Tư, chứ không phải nằm trong cái kinh A Di Đà. À, cho nên là ba bạn đạo đó để ý những cái câu hỏi mà từ cái kinh A Di Đà nó khác những cái câu hỏi chỗ khác. Cho nên mình nghe đó mình
sao mà bị cái sự nhầm lẫn này. Ly nói luôn,
tại ngày xưa đó in sách đó hay in cùng, cũng như Phật học vấn đáp của ông Tư gom lại với kinh A Di Đà nhập chung vô, phần thuyết giảng của thầy cũng gom vô luôn. Cho nên có những cái như vậy đó, cái người đọc người ta không có chú ý,
nó bị nhầm lẫn.
Người ta tưởng là cái đó là của kinh A Di Đà, mà không phải. Xuống điển của kinh A Di Đà là cái phần của Đức A Di Đà, còn cái này là phần vấn đáp Phật học của ông Tư. Hai cái này khác nhau nghe, không có giống nhau. Giống
hồi xưa in chung luôn một cuốn,
cho nên người ta tưởng là kinh A Di Đà. Em vô em kiếm kinh A Di Đà, em kiếm đâu có ra, không có ra.
Tại vì trong cuốn sách hồi xưa in là kinh A Di Đà, mà ở trong đó nó gồm có cái Phật học vấn đáp, nó nằm trong cuốn kinh A Di Đà luôn, cho nên người ta mới bị nhầm lẫn là tưởng cái đó là của kinh A Di Đà.
Cộng thêm cũng vậy, cũng vậy. Bạn đạo nói thượng đế giảng chân lý thật sự thân thượng đế giảng chân lý hiệu hứng từ Kim Thăng Cha nó cũng khác nhau, nó không phải giống nhau.
Nhưng mà kỳ rồi ấy, có một cuốn nó in luôn, nó gom hai cái là nó gom luôn, nó nói cái đó là thượng đế giảng chân lý.
Nha, cho nên phải phân biệt rõ ràng cái thượng đế giảng chân lý.
À, lúc mà Eli nói luôn cái vụ mà cha Kim nói sao về cuốn thượng đế giảng chân lý.
Không có gì, cái thượng đế giảng chân lý là lúc đó là xuống điển của Ngọc Hoàng Thượng Đế, một phần điển xuống cô Kim. Đó, thì cái phần đó đó thượng đế cũng cho cô Kim là cái kim thân đó, nên gọi là Kim Thân Cha đó. Rồi sau này cô Kim quay trở lại, cô Kim mới giảng thêm một phần nữa. Thì sau này lận, cho nên cái cuốn đó là cái cuốn huấn từ Kim Thân Cha. Hai cái này không có giống nhau.
Nhưng mà họ nhập lại luôn.
Họ nhập vô, họ làm một cuốn.
Một cuốn một á, thành ra để ra ngoài là Thượng Đế giảng chân lý.
Dạ, cho nên nói là Thượng Đế giảng chân lý, mà không phải, cái phần sau là của huấn từ Kim Thân Cha này. Thì cái phần đó có nói là cô Kim đã tu rồi, được về cái ngôi vị rồi. Cái đó là khác rồi. Hả?
Tại vì ở trong cái cuốn mà cái phần mà quấn từ Kim Thăng Cha đó, Kim Thăng Cha mới nói là trong cái cuốn Thượng Đế giảng chân lý là ý muốn
yeah.
Cái cuốn mà đầu á, cuốn mà 63 câu hỏi á, Cái cuốn đó Kim Thăng Cha mới kêu cuốn đó là Thượng Đế Giảng Chân Lý.
Yeah.
Trong lúc mà Kim Thăng Cha giảng Quấn Từ thì phải nói nhắc lại ở trong cuốn Thượng Đế Giảng Chân Lý là ở trong cuốn 63 câu hỏi.
Mà cái cuốn 63 câu hỏi đó là cô Kim nhớ rất là dễ sợ. Cái chỗ hướng từ Kim Thăng Cha cô Kim nhớ rất là kỹ, từng cái chi tiết trong cái Thượng Đế Giảng Chân Lý. Cho nên lúc mà em cũng thấy ngạc nhiên là lúc mà bà kiểm tra lại đó mà bà nhớ được cái phần đó cũng không phải là dễ. Cho nên một cái sự sáng suốt không phải bình thường đâu.
Mình ra kỳ rồi mình in lại là mình phân ra hai cái rõ ràng đó. Một cái là Thượng Đế Giảng Chân Lý, một cái cuốn thứ nhì là Quấn Từ Kim Thăng Cha, chứ không có để nhập lại như cái cuốn trước.
Cho nên mình phải rõ ràng ha, Kim Thăng Cha là Kim Thăng Cha, còn Thượng Đế Giảng Chân Lý là Thượng Đế Giảng Chân Lý, Kinh A Di Đà là Kinh A Di Đà, Phật Học Vấn Đáp là Phật Học Vấn Đáp, hai cái vấn đề khác nhau hoàn toàn.
Mới có những cái sự nhầm lẫn vậy đó.
Ha, thì bây giờ anh Đạo giải thích đi, hồi nãy thầy nói cái gì? Cái hồn mà sa xuống bản thể, hai giai đoạn tại sao nó khác nhau?
Tại vì cái hồn sa xuống bản thể nó có nhiều giai đoạn lắm. Thì cái giai đoạn thứ nhất là khi mà bắt đầu 3 tháng là bắt đầu có tay có chân rồi, thì nó chỉ tiếp có một phần xuống thôi, một phần điển xuống thôi. Rồi khi mà 6 tháng đó, nó tiếp thêm một cái phần điển của hồn hướng, thì cái hồn nó không phải là nó xuống hết một lượt mà nó xuống từng phần vậy. Rồi có nhiều người đó, khi mà ra làm người rồi đó cũng còn tiếp nhận được một cái phần điển của phần hồn chiếu xuống nữa, mà khi mà mình lớn lên đó, mình hưởng được thêm phần nữa. Thành ra nó có nhiều giai đoạn lắm. Mình thành ra mình khó mà khẳng định là mấy tháng phần hồn xuống. Nghĩa là 3 tháng là bắt đầu có thể bắt đầu xuống rồi, nhưng mà chưa có xuống hết. Vì vậy thôi. Thành ra cái thầy nói mà cái vụ mà khi mà có đàn bà mà có thai 3 tháng mà biết niệm Phật á, là khi mà cái phần hồn nó xuống á, là mình truyền cái niệm Phật qua liền á, là đứa con nít nó tốt lắm. Khi mà nó ra đời là nó rất là thanh tịnh, nó không có khóc la như mấy đứa kia. Còn mấy người mà không biết niệm cái lúc đó thì con nít nó ra nó hay khóc la, mình động loạn, nó giỡn la ông sùm. Thành ra khi mà mình nghe mấy cái băng thầy nhiều khi lọc không nổi nữa, tại vì nó la lớn quá. Thầy đang giảng mà ở đây nó giỡn, nó la ông sùm, thành ra mình lọc không được. Nãy có nghe mấy con băng nít nó la dữ lắm, nít thường nó động loạn nó la dữ lắm. Mà con nít mà cái mẹ mà biết niệm Phật nó ra nó im ru, mình vô nhà mình tưởng không có con nít, tại nó im quá, không có nghe tiếng nít khóc la.
Cho nên cái niệm Phật cho người có thai là xây dựng cái trí cho đứa trẻ đó, dễ sợ không?
Mà sau này nó thông minh hơn nữa, nó nếu mà biết niệm Phật sau này nó học giỏi, mà nó mà biết niệm Phật nó càng tu lệ hơn nữa.
Nhà nó dễ trở về cái ngôi vị của nó lắm, nó trở về với cái sự tự nhiên của nó, và nó không có giống như mình bây giờ. Nó khác nhiều lắm. Và tùy theo cái đứa trẻ ha, cái đứa mà cái căn cơ mà nó nhẹ đó, nó xuống là nó thế nào nó cũng quay trở lộng về cái chuyện của nó, còn không là nó là ở dưới đó nó quậy dưới đó, mà nó bá chủ dưới đó, mà nó bị tội lỗi là lên đây nó cũng khác người nữa.
Có mấy đứa mà nó sống như hồi nãy, nó sống như đại trí, nó không còn mê chấp.
Dạ, nó không có.
Mình mà mê chấp là nó sửa mình liền á.
Sửa liền nghe, nó dạy mình á.
Nó dạy mình á, là tại vì nó không có mê chấp, nó có cái thức hòa đồng sẵn rồi.
Yeah.
Mình mà có những cái ý nghĩ mà mê chấp á, là nó sửa mình đó.
Cũng như người mẹ hay là người cha hỏi con quen với người đó làm sao, nó gốc gì, tại nhìn nó không phải giống Mỹ hay giống Tây, mình hỏi nó cha mẹ nó người gì, mình hay hỏi vậy là nó chặn mình lại liền. Nó nói có khác nhau gì không, nó cũng giống nhau thôi. Chỉ mà liền á, chỉ mặt mình liền. Chỉ mặt mình liền nha. Tại vì mẹ cha thì cũng hơi sợ, tại vì nhiều khi nó dùng như nhìn vô Mỹ hay là Tây hay là Bỉ rồi đó, nhìn vô mình thấy liền, nhìn biết liền. Nhưng mà cái thằng nước ngoài thì mình cũng hay hỏi. Hỏi ba mẹ nó người gì, hỏi có gì khác nhau không. Giống nhau hết, nó cũng giống như mình, tiếng nói giống nhau, thì cái tần số nó cũng không có gì khác nhau. Tụi nói với nhau là cái thức hòa đồng nó nhiều lắm. Con nít bây giờ nó cái thức hòa đồng nó nhiều hơn cái người mình bây giờ, là tại vì cái tiếng nói nó bằng nhau. Còn mình cái sự kỳ thị của mình là do cái tiếng nói nó khác nhau.
Với lại mình nhìn mình thấy cái đời nó làm cho mình mê chấp, tại mình thấy cái giống dân đó thì dễ làm bậy. Nên mình sợ giống gì á, mình thấy mấy đứa làm bậy từ từ nó từ đó ra nhiều hơn. Mình bị cái đời nó dạy mình á, thành ra mình dễ bị mê chấp vô đó. Mình gom hết đũa cá nắm á, thì mình nói dân đó là dễ làm bậy, dễ có nguy hiểm á, thành ra mình lo sợ, mình lo cho con mình, thì mình nói nó thì nó sống, nó chưa có thấy mấy cái trượt đó, thì nó còn cái thức hòa đồng á. Cho thầy tại sao bỏ mấy cái đó làm gì? Đâu có khác được gì đâu.
Cho nên thầy nói tương lai con nít sau này nó nhẹ lắm, nó không có giống như mình bây giờ. Mình là nhờ cái thực hành nó mới đi tới cái sự thanh nhẹ, mà không phải là nói thanh nhẹ hoàn toàn nha. Mình chưa có chọn lành, cho nên mình một phần là do cái thực hành, càng nhiều năm luyện tập và nhiều năm cái dày công và đứng đắn á, thì cái sự thanh nhẹ nó nhiều hơn, cái đó chắc chắn có. Và cái nguyên căn nữa, cái đó có nhiều cái yếu tố, cho nên năm ra mình còn tương đối nha. Chứ còn mà con nít bây giờ thì nó tự động nó là như vậy, đi ra nó tự động nó nhẹ, nó không cần.
Năm đứa nào mà được mẹ đó, hoặc là đứa đó có phước à.
Nha.
Không có biết khóc là.
Cho nên thầy nói là đủ trí thì cái ban từ quan là nó không có thắc mắc, nó hiểu được nhiều việc hơn ha. Nó không có cái sự mê chấp ở trong đó. Rồi câu cuối cùng, nói về cái A Nhi thánh thai và xá lợi ha. Bây giờ mình sẽ nghe các cái clip này rồi mình sẽ nói thêm ha.
Thầy, con có một câu hỏi nữa là trong kinh A Di Đà thì khi mà mình nhận thức rằng hồn mình là một điểm linh quang thì lúc đó thì mới là chủ nhân ông. Thì sau đó thì khi mà nghĩa là mình hành thiền trong một thời gian nào đó nữa thì mình được lên chức là xá lợi Phất và trưởng lão xá lợi Phất, và sau đó đó thì mình lại thiền nữa thì mình lại thì nghĩa là trong kinh A Di Đà thì một lúc thì không nói tới nghĩa là trưởng lão xá lợi Phất nữa, mà nói tới nghĩa là Đức Di Đà. Và sau đó thì có một sự đối thoại giữa Phật Tổ và Đức Di Đà. Thì xin thầy cắt nghĩa cho con, có phải là nghĩa là khi mình lên đó, cái Đức Di Đà với mình chỉ là một, và lúc đó mình mới bắt đầu được đi học đạo?
Xá lợi của mình mà Đức Di Đà của mình tu là chi? Để nâng cái trình độ mình hòa tan với trình độ người đi trước, thì nó là một. Cho nên những cuốn trong cái cuốn A Di Đà đã giải thích rất rõ ràng. Khi mà các bạn đọc mà thấy mình rõ ràng, thấy mình xá lợi kêu mình, có thể mình gom không? Thấy luồng điển nó gom, thấy cái tâm thần mình nó gom, thấy nó nhẹ nhàng, và thấy mình nó tăng trưởng lần lần tùy theo. Mà buổi sáng nào lật ra cuốn kinh cũng đang dạy mình tiến tới, nhắc mình. Cho nên hoàn toàn mượn văn tự là mượn chữ nghĩa, nhưng mà kỳ thật là điển tràn ngập và đang dẫn tiến phần hồn tu hướng về điển giới. Đối với người chưa có trình độ điển quang thì coi cuốn sách này là một cuốn sách thường mà thôi, mà đọc vô cũng không có hiểu đâu. Mà người có điển rồi không phải cần đọc chữ nữa, vừa để cuốn sách đó, nắm cuốn sách đó, tưởng tới Nam Mô A Di Đà Phật, thấy có điển liền, mới thấy cái hiệu lực sống động vô cùng thường trực giúp đỡ chúng ta. Người vô vi không được mê tín, nhưng khi ta có trình độ, ta cứ thử xem, lấy cuốn sách kia thử xem, lấy cuốn sách này thử xem, thì chúng ta thấy có sự cảm giác rõ rệt. Người phàm thấy rằng ta làm gì ông trời không biết, ta nói gì ông trời không nghe, nhưng mà kỳ thật những cái gì một cử một động của người của ta là bên trên biết hết và đang chiếu và dẫn cho chúng ta mà không hay. Tại sao cái pháp này để pháp lý vô vi, khoa học huyền bí Phật pháp, có chữ khoa học ở trong đó. Là cái khoa học này là khoa học huyền bí về điển quang, nó biến hóa vô cùng. Khi chúng ta trụ rồi, chúng ta tưởng một chút là nó biến hóa liền. Câu văn hay là cái bài thơ của các bạn đương làm một bài thơ, các bạn tưởng hay lắm lắm hay sao, nhưng một chút nữa các bạn làm một hai chục bài của một nghĩa đó mà nó biến hóa vô cùng. Tôi đã tu và tôi đã tìm được sự khổ nhập mấy chục năm nay, tôi đang chờ đợi sự thành công của mọi người. Nhưng mà hiện tại tôi đã chứng minh được có một số người đã thành công, đã biết điển giới là gì và đi vào điển giới và làm nhiều cái văn thư điển giới được. Tôi rất mừng, dù tôi có chết đi nữa, những người đó vẫn tiếp tục
và cứu độ, đem cái khoa học quyền bí xuống trần gian để cho mọi người hưởng sự nhàn hạ của trời Phật đã ân ban rõ rệt. Sự khao khát của loài người là muốn tìm khả năng của con người, mà hiện tại trong giới vô vi đã tìm ra khả năng sẵn có của chính chúng ta. Con người khó tha thứ con người, mà con người vô vi để chịu tha thứ con người, vì họ thấy họ phải lui về chánh giác của họ và lui về cái đường lối sáng suốt bất diệt của họ là tha thứ và thương yêu. Cho nên không ngoài sự thực hành, lý thuyết thì tràn đầy ở ngoài phố, có tiền là mua được, nhưng mà thực hành mới cảm thấy ta với bề trên không có xa cách, vẫn thương yêu, vẫn liên lạc, vẫn xây dựng, vẫn tu học, vẫn tiến hóa.
Từ đây anh vào
cái cuốn đó đó
thanh tịnh và tìm đến một cái nơi có khí thanh nhiều hơn để mà thanh lọc, và để chừng nào hoàn tất thì mình mới trở lại. Vậy thưa thầy, những người có cái diện như vậy thì có thể nên tìm một cái nơi mà để tự thanh lọc mình một thời gian, khi nào mình cảm thấy đầy đủ thì mới trở về. Thưa thầy, như vậy cái ý con xin thầy, cái vậy có đúng không?
Cái đó là A Nhi. Khi cái A Nhi xuất hiện đó, không phải là thánh thai, đó là A Nhi. Còn cái thánh thai của đồng vô vi đây là xuất ra, rồi cái luồng điển đó nó kết thành Mô Ni Châu, và xuất ra một điển sáng đó, nó mới thành ra tay chân và đi đứng được, mới kêu bằng thánh thai. Còn cái đó là tâm A Nhi. A Nhi từ, nó có thể xuất ra từ ngay lỗ rúng. Cho nên phần tu về phần đó, nếu dưỡng về phần đó thì phải có chỗ thanh tịnh để thiếp, trong lúc thiếp mà đi, trong lúc ngồi mà đi, để nằm thiếp mà xuất ra đi đó. Thì cái phần đó cũng đi được, cũng đi địa ngục, cũng đi thiên đàng, cũng học hỏi tất cả, rồi cũng chê ông trời vì trình độ thấp hơn. Còn cái phần mà thanh thai á, nó là trực tiếp về thanh quan, nó hiểu ông trời hơn và nó không có chê ông trà. Nó có hai phần khác nhau. Cho nên nếu hành giả muốn tu để khám phá chân lý, khám phá cơ năng trong cơ tạng của chúng ta, thì nên ẩn thân. Là dù ở trong động đi nữa, ở trong gia đình đi nữa, mắt mũi chúng ta nhìn như không nhìn, nghe như không nghe, nói như không nói, đó là kiểu ẩn thân trong thanh tịnh. Chứ không phải đi tìm chỗ thanh tịnh. Có chỗ nào thanh tịnh đâu, thế gian đâu có chỗ nào thanh tịnh, không có chỗ nào thanh tịnh. Chúng ta biết ẩn, biết thu, biết đóng cửa, là đóng con mắt, đóng lỗ mũi, đóng lỗ miệng, đóng lỗ tai, không có động, không có hướng ngoại nữa, là chúng ta ở đâu chúng ta tu cũng được. Thì cái thanh thai của chúng ta lúc nào cũng thể hiện được và không có bằng rộng. Còn nếu ta có phương tiện và bề trên chuyển cho có chỗ thanh nhẹ để tận hưởng, tận tu và tận độ ở tương lai cũng được, cũng là điều kiện đó cũng được. Nhưng mà thế nào cũng bị trở ngại. Trở ngại chỗ nào? Vì chúng ta đã tin Thượng Đế thì luôn luôn Thượng Đế phải chiếu cố và thử thách chúng ta. Lúc nào cũng bị thử thách hết. Phải nhớ tin Thượng Đế lúc nào cũng bị thử thách, cho nên mới trở nên dũng mãnh. Khi thử thách rồi, chúng ta biết tha thứ và thương yêu, chúng ta mới thấy rằng đại bi, đại trí, đại dũng, ba luồng điển đang chiếu cho cả càn khôn vũ trụ hiện tại. Và chúng ta nắm đó, học mà tiến về, thì chúng ta không có bị lầm đường lạc lối. Còn cái kiểu kia là kiểu chiếm chỗ thanh nhẹ, lo tu, thì cái đó sau này đụng chạm một cái gì là lo âu lắm và không có phát triển được. Còn cái đằng chúng ta là tu tại thị, trong động tìm tịnh, thì cái dũng nó mạnh gấp mấy lần cái kia. Cho nên cái phương pháp vô vi, mọi chủ trương, mọi người vẫn đi làm việc, vẫn đi học, vẫn tu trong thực hành đó. Nhưng mà người nào có phương tiện, như ví dụ bây giờ đây có thiền viện, nhưng mà mọi người có phương tiện, có khả năng hàng tuần đến đây tu thiền, cũng học được cái tốt. Mà nếu lưu lại được cũng phải học, cũng tốt. Nhưng mà phải nhớ rằng sẽ gặp thử thách. Nó nhiều chuyện thử thách, phiền lòng,
Còn chúng ta ở với nhân gian, xã hội, gia đình, lúc nào cũng phiền lòng hết, chúng ta quen rồi, có dũng chí hiểu đó. Còn nếu ở đây trong cái chỗ thanh tịnh mà gặp một hai cái phiền lòng mà chúng ta tự nhiên chấp đậm ở chỗ đó, phải coi chừng chỗ đó. Cho nên chúng ta phải giàu lòng tha thứ, bất cứ nơi nào, trên núi, xuống biển, hay là ở nhân gian tu nữa, cũng dụng tâm mà tâm ta lúc nào cũng phải tha thứ. Và phải giải tỏa cái cực nóng, cực đậm của chúng ta ra ngoài, không nuôi dưỡng ở bên trong nữa. Khi mà nó đậm tới, thì chúng ta nhớ trì niệm danh Phật ngay trung tâm bộ đạo, để cho nó thoát khỏi những cái cơn bực tức đó, chúng ta mới đạm đạo. Lúc đó thì không có bị phản trắc và không bị lục căn lục trần điều khiển. Phải coi chừng một chút xíu là bị hạ tầng công tác, nháy mắt là bị hạ tầng công tác. Cho nên tu càng cao, càng thanh nhẹ, càng bị thử thách. Kiếp trước đã tu nhiều, kiếp này tu lại thử thách nhiều hơn. Duyên nợ tới tấp nập để thử tâm hành giả. Hành giả phải cố gắng giữ từ điển mà để quan thông mọi việc. Chứ nếu không thì sẽ bị sa ngã trong một khắc. Cho nên ở thế gian nhiều người tu khá lắm nhưng mà vẫn bị sa ngã ngoài. Phạm rồi tái phạm không có thể nào cứu được. Cho nên về vô vi chúng ta đã hiểu rõ rõ cái nguyên lý của điển quang. Nên nung nấu và nuôi dưỡng cái phòng thanh tịnh về điển quang, không chấp thể xác nữa. Thì chúng ta không có nóng tánh đối với ai hết. Có chuyện gì chúng ta hướng thượng trọn lành, tôi ở trên tôi không ở dưới, làm gì làm, rồi cũng xong.
Thưa Thầy.
Nghe Minh Bảo.
Nghe.
Như vậy là thỉnh thai với phần hồn, hai cái là một hay là nó khác nhau?
Cái là tinh ba của vũ trụ cứu thành, cấu thành, nên mới thành thánh thai. Lúc đó là phần hồn cũng là một. Mà phần hồn thức giác thanh nhẹ chứ không phải phần hồn ngu muội nữa.
Rồi anh Bảo nói hi. A Nhi thánh thai xá lợi.
Xá lợi là trong cái kinh A Di Đà nói về phần hồn mới kêu là xá lợi đúng không?
Dạ, tiếp tục lên Bảo rồi em nói thêm.
Còn thánh thai nó có hai cách tu để xuất ra. Một cách tu là theo A Nhi. Là thầy nói cái đó nó nằm mới thiếp đi mới xuất ra được. Còn tu mà ngồi xuất á, thì xuất bằng thánh thai. Tu mà xuất bằng A Nhi á, nằm xuất á, thì nó đi cũng đi thiên đàng địa ngục được, nhưng mà nó cái trình độ nó thấp hơn cho nên nó ra nó còn cách ông trời. Còn tu thánh thai á, thì nó nhẹ hơn, nó không có chê ông trời. Còn tu theo A Nhi á, còn chê ông trời. Tu theo thánh thai là ngồi xuất ra thì nó nhẹ hơn. Thì ở trong này cái câu hỏi hỏi là mình có cần ẩn thân mà để tu không á, thì tu theo cái kiểu mà tu A Nhi á, thì mới ẩn thân. Còn mình á, là tu theo vô vi là tu thánh thai là đời đạo song tu. Mình ẩn thân là không phải là tìm cái chỗ mà nó yên tĩnh, mình trốn ở trong đó mình tu, mà mình ẩn thân là mình chịu quay về, mình đóng cửa thế gian, nghĩa là mình vẫn sống ở trong cái chỗ động loạn. Nhưng mà mình đóng bớt cái cửa thế gian, mình hướng quay về bên trong, mình lo mình tu á, cái kêu là ẩn thân. Chứ không phải là kiếm cái chỗ mà yên tĩnh rồi ẩn thân. Mình vẫn sống ở tu tại thị mà, tu tại chợ thì lúc nào nó cũng có sự động loạn, thì mình được điêu luyện trong đó thì mình quen rồi. Còn mà mình rút về cái chỗ mà yên tĩnh, không có bị gì, khi mà bị động cái mình chịu không nổi. Còn mình á, là mình tìm cái tĩnh ở trong cái động. Thì lúc đó mình đã đương đầu với mấy cái sự động loạn quen rồi, mà mình không có chịu hướng ngoại, mình quay về bên trong, có chuyện gì thì mình cũng giải bỏ, mình cũng tha thứ và thương yêu, mình giải bỏ. Tại vì con người tu thế nào cũng có bị thử thách, trời lúc nào cũng theo dõi mình hết. Thành ra ông thử thách mình thì chỗ nào cũng thử mình được hết, mà ông thử mình mà mình được điêu luyện ở trong động tiềm tịnh á, thì mình dễ qua hơn. Còn mình trốn ở trong tịnh mà tới hồi bị thử nhiều khi mình chịu không nổi. Mà mình tu ở trong tại thị thì mình phải coi chừng lục căn trần. Lục căn trần nếu mà nó nắm đầu mình, nó dắt đi là mình bị sa ngã bất cứ lúc nào mình không hay.
Rồi em nói lại ha. Thêm nha. A Nhi, như nãy thầy nói A Nhi là ép từ lỗ đúng đi ra ha. Tại vì đi ra thì cái đó đi đi thấp lắm, đi rất là thấp.
Cái đó
và tư, phải luân hồi.
Ông Tư rồi đó, hồi xưa ông tu theo
đó. Chút xíu em nói thêm cái phần của ông Cao Minh Thiền Sư cũng hay lắm, em mới nghe mà tại nó dài và em có lọc rồi mà chưa có cho nghe được. Cái mà A Nhi đó là của ông Cao Minh Thiền Sư, là cái thời đó ông Tư cũng học theo ông Cao Minh Thiền Sư. Thì cái ông Cao Minh Thiền Sư đó trước khi chết ông cũng còn thích tiền, cũng còn thích bán sách, thích chửi học trò, làm thơ chửi học trò ha. Mà ông Tư thì ông thấy học cái đó xong rồi ông không chịu, ông phải học cao hơn, ông muốn đi cao hơn. Thì ông có cái duyên là ông, tại vì cái gốc của ông rồi, cho nên khi đó ông chuyển sang, ông không có đi cái lỗ mũi nữa, mà ông đi từ cái trung tim chân mày, ông đi lên từ 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 từ, ông chỉ luôn tới Phật giới luôn. Ông thầy ông nói luôn cái đó luôn, ông nói là ông Tư đi luôn. Dễ sợ không? Học từ ông thầy mà ông Tư cũng đi cao hơn ông thầy. Thầy ông Tư cũng dễ sợ không? Bây giờ cái sự khổ hành ông có đó. Và cái gốc của những người mà tu hành nhẹ đó thì cũng có nha, thầy nói cũng có những cái người đó tu theo cái kiểu đó nữa, rồi họ ở sống ở trong núi, rồi họ chỉ ăn khí trời rồi thôi, họ cũng sống theo cái kiểu khác người thường ha, ăn uống cũng khác người thường. Còn cái thánh thai đó là hồi kỳ rồi mình có học đó, cái thánh thai là từ ngũ tạng mà đưa lên ngũ uẩn, mà ngũ uẩn đại diện cho ngũ tạng để sau này cái hình thành thành tay chân đó. Đó là cái phần đó là một cái phần thánh thai. Và cái clip này thầy nói thánh thai cũng là cái tinh ba của vũ trụ cấu thành cái thánh thai. Ha? Khi mà nó trọn lành rồi đó, cái phần mà Muni Châu nó phát sinh trọn lành rồi đó, cái phần thánh thai nó kết tụ rồi thì nó thành hình hài tay chân. Nhưng mà cái đó đi lúc đầu nha, chứ sau này là không có phải là thánh thai là thành hình tay chân nữa, mà là một cái điểm sáng đi rất nhanh. Ý tưởng là nó tới là vậy đó. Ông đi tới luôn cái ông Tư thì đi thấp hơn ông thầy. Ông thầy là ông đi thẳng luôn lên tới cái hư không đại định, và lên tới không không đại định luôn. Cho nên ông Tư với ông thầy có cái chỗ đi khác nhau. Ông thầy nói là ông Tư học tới đó thì tới cái tinh không, tới cái hư không thôi. Còn ông thầy là đi lên thêm một tầng nữa, đi tới cái không không đại định.
Nhưng mà sau này khi mà ông Tư ông chết rồi đó, mình không biết ông đi như thế nào không? Tại lúc đó mình biết về ông là lúc mà ông còn sống thôi.
Dạ, thì khi sau này thì ông trở về với cái ngôi vị Phật, thì ngôi vị Phật thì khác rồi. Còn ông thầy là cái thầy có nói đó, cũng người
lúc
hỏi thầy
sống, lúc còn sống là ông đi cao lắm à.
Dạ, lúc còn sống là ông đi dữ dội lắm. Nhưng mà tới cuối cùng thì ông thầy cũng có nói, người ta cũng có hỏi, bạn đạo có hỏi ở khóa Thiền viện Vĩ Kiên là có phải là thầy trở về cái ngôi vị là Thượng Đế không? Thầy không nói, thầy không dám nói. Nhưng mà cái vị trí của ông thầy nó khác hơn rồi. Tại vì từ cái đầu tiên là một, từ cái thái tử là một chức vị Phật, rồi đi xuống mượn cái xác để đi trở về, trở lộn về đó. Hồi nãy thầy có nói đó, ông đi xuống ông tu, ông quay trở lộn về, ông quay trở ngược lại để mà cứu độ chúng sanh đó. Hồi nãy ông có nói đó là
thực hiện đại nguyện á.
Dạ, thì cái phần thánh thai đó khi mà tới cuối cùng á, nó trọn lành, nó trọn đẹp đẽ thành một cái điểm sáng á, là xá lợi ơi đó. Đó là nó thành một cái điểm sáng nhỏ và cũng là kim cang đó, nó bay nhanh lắm, nó bay rất nhanh mà nó sáng lắm. Đó là cái phần xá lợi, nó làm như vậy đó. Nó là trọn lành mới gọi là xá lợi ơi. Nó là về cái nguyên gốc của ổng rồi đó. Ổng được thanh lọc nghe. Phải nói đó là phải thanh lọc, trọn lành, trọn giác thì mới trở về cái xá lợi của ổng. Gọi là xá lợi Phất. Bay đi khắp càn khôn vũ trụ đó, thầy có nói đó. Thì đâu ổng cũng minh được hết. Đó là ổng hòa tan hết xung quanh cái xung quanh đó. Ổng nói, thầy nói là ổng hòa tan hết xung quanh đó. Có nghĩa là đi đâu ổng cũng đi được hết á.
Cho nên là mang gậy kim cang về bến giác hả?
Dạ, ổng là ổng tưởng là tới cái cậy kim cang nó phải đi tới bến giác. Đó là cái xá lợi cuối cùng, là xá lợi Phất nha. Cái sự khác nhau giữa A Nhi thánh thai và xá lợi là như vậy. Thì cái hồi nãy anh Bảo nói là nói hết rồi đó, còn cái phần mà mình kết thúc cái phần của cái kinh A Di Đà ở đây. Và cũng cảm ơn quý bạn đạo thì sẽ gặp cái chương trình cho cái khóa đời đạo song tu. Tuy nhiên em nghĩ là chắc cái khóa đó cũng ngắn, tại vì cái cuốn đó nó cũng nằm đa số nằm ở trong cái kinh A Di Đà, nhưng mà tại những cái bài thơ của cái cuốn đời đạo song tu nó rất là khó, thì có thể là sẽ thành một khóa thôi chứ không có được dài như cái cuốn kinh A Di Đà, tại mình cũng đã nói hết rồi. Dạ, thì cảm ơn xin quý bạn đạo, và quý bạn đạo có hỏi anh Bảo cái gì thì cứ hỏi.
Rồi, bạn đạo sắp kết thúc kinh này gì đà rồi, bạn đạo chắc hiểu hết rồi, đâu có gì để hỏi nữa đâu. Thành ra mình kết thúc ở khóa kinh này gì đà ở đây. Không biết bữa nay các bạn có gì muốn hỏi không? Có gì muốn đóng góp thêm không? Hay là thấy quá đầy đủ rồi?
Mở mic trên bảo.
Mở rồi. Không thấy ai phát biểu hết trơn.
thân hết rồi.
Thì không có, em hỏi anh Bảo với em Bảo chị Elise confirm lại là Đức Tổ Sư với Đức Thầy mình ở ở cái trên trên nào vậy, trên phía trên, confirm lại cái đó giùm em.
Confirm mà dám confirm, có thấy đâu biết, chỉ nghe nói thôi.
Không phải confirm mà là ok, không phải confirm, anh xin lỗi em dùng chữ cũng không đúng, là có nghĩa là chị hiểu được cái gì chị nói em nghe, là giữa thầy,
nghe thầy nói
giữa thầy gì? Mình với lại Đức Tổ Sư á.
Nghe thầy nói gì nói lại nghe thôi.
Dạ, yeah. Anh Bảo nói đi.
Thôi, Ly nói, Ly đàn thân.
Ông thầy á, là cái cương vị của ổng là một ông Phật. Ổng là thái tử rồi, thái tử thật sự, thái tử nghĩa là Phật rồi. Hễ mà ở cái tầng trời mà thái tử hay là những cái phần mà thuộc về cái phần vua chúa đó, nên là thuộc là cái Phật Phật thôi. Cái quả vị của ổng là Phật. Mà khi ổng xuống thế gian, ổng mượn cái xác để mà ổng nãy ổng nói ổng tu, ổng quay trở lộn về, là ổng đi trở về cái cương vị Phật rồi. Nhưng mà sau đó khi ổng quay trở ngược lại thì cái đại nguyện ổng cao hơn. Ổng cao hơn là có nghĩa là ổng cứu độ chúng sanh là cao hơn nữa. Có nghĩa là ổng đã trở về cái cương vị cao nhất của ổng. Mình thì không dám nói, tại vì bạn đạo cũng có hỏi là có phải thầy qua về cái cương vị là thượng đế hay không, thì nói tôi không dám nói ở đây. Cái kỳ mà đi Las Vegas nào đó thì ông thầy ổng làm cho cái khí hậu ở đó là từ cái nóng thật nóng mà thành mát đó, đó là cái lúc đó là thầy trả lời. Thì cái người nào chứng kiến cái chỗ đó đó thầy mới nghe thầy nói được, còn chị không có chứng kiến nên thầy chỉ nói tới đó thôi à.
Nhưng mà cái con cái là thầy có kể là lúc mà trước khi mà thầy tu á, thầy cái thầy nói I am Buddha.
Ừ, cái đó là cái gốc của ổng rồi, cái gốc
của ổng. Cái đó là tự nhiên nó nói ra khi mà học tiếng Nhật. Tự nhiên nó nói ra I am Buddha. Dạ. Nói ổng là ổng Phật.
Dạ.
Mà lúc đó ổng chưa biết
tiếng Anh. Không biết tiếng Anh.
Tiếng Anh mà chưa có tu nữa phải không?
Dạ chưa có tu, bắt đầu ông Quang Khánh lại nói chuyện đó. Thì ông Quang Khánh lại là đứng nói là anh bảo đặt
à.
Cái ông Quang Thánh lúc nào cũng đi kế ông thầy ông gặp ông Quang Thánh trước, lúc đó ông chưa có tu thì ông không có tin đó, thì ông Quang Thánh mới là thử bằng cách là xiết cái cổ ông thầy đó, thì thấy ông thầy không có sợ thì ông Quang Thánh mới nói là ông thương ông thầy lắm, tại vì ông thầy cái ý chí ông bằng ông trời, sánh bằng ông trời, cho nên năm ra ông nói là ông có nhiệm vụ đi xuống bảo vệ ông thầy. Có nghĩa là ông thầy là một ông Phật, cho nên lúc nào nhớ là ông Phật đi xuống thế gian không phải đơn giản nha, xung quanh ổng toàn là tiên Phật không à. Nhưng mà đó, thí dụ như người cộng tác với ổng cũng là không phải gốc nhẹ đâu, cũng rất rất là cao mới được ở xung quanh ổng. Nhưng có điều cái sự cám dỗ bên ngoài nó như thế nào đó là tùy cái người đó ở cái hoàn cảnh đó thôi, chứ thật sự cái người mà đi kế ông Phật không phải đơn giản nha. Được đi kế ông Phật, được phụng vụ ông Phật, tất cả những cái người đó là cũng có căn cơ lắm. Nhưng tuy nhiên cái tâm tốt hay không là do cái quá trình tiếp xúc và quá trình tiến triển trong cái tiến hóa, trong cái quá trình mình đi theo ông Phật. Chứ thật sự cái người mà đi theo ông Phật đó, nó cũng là một cái nhiệm vụ đó, chứ không phải đơn giản đâu. Mà tại vì người ta không hiểu rồi, chứ thật sự cái người mà đi theo ông Phật đó, cũng có căn cơ lắm. Ông Phật ông xuống mà ở ngoài thiên liên đó, cũng có ông Quang Thánh, cũng có Quán Thế Âm Bồ Tát đi theo hỗ trợ ông ngoài. Khi mà ông nói chuyện ông xuống điển đó, để ý đi, có những lần mà ông dừng lại chút xíu ông cho bà hỏi hả, là lúc đó ông tiếp điển đó. Tại mình không thấy thôi, chứ thật sự ông hỏi hả lại cái gì đó, là những cái đó là tại vì ông không hiểu những cái từ của bạn đạo, hoặc là những cái từ của những người mà chỉ trích, hoặc là những người phá ổng đó. Có những cái từ ở trong chùa ra đó, thật sự em không có theo chùa cho nên em không biết, nghe cũng lạ lắm. Ông thầy ông cũng đâu có phải theo chùa, cho nên ông phải nhờ một cái điển khác để mà đáp ứng liền ở thời điểm đó. Cho nên một ông Phật xuống thế gian á, khi mà ông tu trở về cái cương vị của ông rất là dễ dàng, không có khó như mình. Nhưng mà cái khổ hạnh ông có, cái ý chí ông mạnh hơn mình.
Ông có đại nguyện ông mới xuống đây mà, ông có nói mà.
Dạ, yeah, ông xuống để mượn cái xác, ông làm một cái động thái cho mình biết là à, cái người ở cái hoàn cảnh đó là cái ông lương sĩ hàng cũ đó, cái xác đó là không có được đi luyện, về cái trình độ đời cũng không có. Nhưng mà cái người đó cũng nhẹ nha, từ 5-6 tuổi là biết xuất ra đi làm việc như mà ông Vua Bảo Đại vậy đó. Ông lương sĩ hàng á, ông dễ gì sợ vậy đó. Có nghĩa là cái xác đó cũng nhẹ lắm, cái xác đó cũng có căn cơ lắm. Cho nên đâm ra đó, mượn một cái xác cũng lựa cái xác lắm. Nhưng có cái sức khỏe thì nó không có tốt. Cái đó là một cái chuyện mà một cái chức vị của một ông Phật đi trở về cái cương vị cao hơn, chứ không thể nào bằng đâu. Em nghĩ là đi về phải cao hơn chứ, đi xuống cứu độ nhưng mà trở về phải cao hơn.
Ông có đại nguyện thì ông mới được đi lên cao hơn, còn nếu mà ông trốn ở trong thanh thì ông đâu có được lên.
Ông kẹt trong thanh đó là cứ dậy hoài. Còn ông Tư là khác, ông Tư là căn tiên có Phật. Đức Quán Thế Âm Bồ Tát có nói căn tiên có Phật, có nghĩa là sao? Có nghĩa là cái gốc của ổng là gốc Phật, nhưng mà khi mà ổng xuống thế gian á là ổng phải đi qua hai cái giai đoạn. Đầu tiên là ổng bị một cái lỗi, ổng đẩy xuống trung thiên, mà em chỉ nghĩ là giáp giới trung thiên. Tại cái thời điểm đó ông Tư không có nói giáp giới trung thiên, ông thầy có nói. Tại cái chỗ đó là núi không à, núi non là cái chỗ tu hành đó, thì thường thường là giáp giới trung thiên chứ không phải trung thiên. Tại trung thiên là phải có hiện đại và văn minh, hãy nhớ là vậy, hiện đại và văn minh. Thì khi mà ông Tư đạp xuống dưới đó rồi đó, bị đẩy xuống một luồng thiên xích của ông trời đưa xuống đó, thì ông Tư phải tu trở lại trên cái bồng lai. Và khi lên bồng lai làm việc cũng bị lỗi, đẩy xuống cái thế gian thì cái đó nặng hơn, cho nên ông Tư bị sa ngã đó. Thì cho nên ông Tư có nhiều cái chuyện là ông Tư ông tu, ông làm quan nhiều kiếp rồi, ông cũng tu, ông cũng có làm phước đức rồi ông mới quay trở về cái cương vị của ông là cái hiện tại cái thời năm 1950 mấy ông tu từ cái thời điểm đó, đó. Trước năm mấy chứ, ông Tư 37 chứ hả, em quên mất tiêu rồi. Đó là ông Tư tu cái thời điểm đó, đi mấy chục năm sau ông Tư mới trở về cái cương vị của ông, cho nên ông khổ hạnh lắm. Ông trở về cái cương vị Phật thôi, chứ nói cao hơn ông thầy thì chị không biết, nhưng mà chị cũng không khẳng định tại chưa thấy ông. Nhờ thấy ông nói cho tôi nghe. Còn mình cũng có nhiệm vụ. Bây giờ mình nói ông Tư chi, mình nói mình, mỗi người đều có một nhiệm vụ, mỗi nhiệm vụ được khác nhau. Có thể nhiệm vụ của mỗi người á, hiện tại mình đang làm á là cao hơn cái quá khứ. Thầy nói có nhiều người á ở trên kia xuống á, nhìn thấy thế gian này, nói cái người đó thấy tội nghiệp tu gì mà ì ạch, nhảy xuống một cái là dính luôn gá duyên gá chồng luôn, là có nghĩa là đi dướng vô luôn, thì đi lên khó khăn hơn. Nhưng mà có những người có cái những cái hạnh nguyện đi xuống đây giúp đời, rồi muốn giúp làm một cái hạnh nguyện gì đó đi trở lên, thì cái hạnh nguyện nó phải cao hơn một chút xíu. Cho nên tại sao mà mình cần cái sự điêu luyện là vậy đó. Điêu luyện nhất là cái vấn đề về cái sự thanh nhẹ đó, là tiếp xúc nhiều với cái sự thanh nhẹ nhiều hơn, thì phải tiếp xúc nhiều với ông Phật hơn. Có nghĩa là mỗi ngày mình cứ nghe ông nói hoài đi, rồi trong cái pháp của mình tiếp xúc nhiều với ông, thì mình sẽ thấy được cái sự thanh nhẹ mình nhiều hơn. Đó là cái nhiệm vụ của mỗi người, đi lên trở về phải cao hơn chứ không có thấp hơn. Có gì nữa không Tú?
Dạ ok chị, cảm ơn chị. Với lại em thấy thầy chị nói đúng là, tại vì cái cuộc sống, cuộc đời của Đức Tổ Sư mình rất là cực khổ ha. Làm đủ nghề để mà nuôi sống thôi. Còn mình, thầy mình cũng bị khổ một chút đúng không mấy anh chị?
Không phải.
6 tháng lúc mà
chịu, ông thầy đó,
thầy chịu khổ
hả? Ông thầy đó là ổng đi vô cái sự khổ. Chứ thật sự ổng là con của một chủ xe đò, đâu có khổ em. Cũng khá giả lắm chứ, bọn từ nhỏ là sếp mấy thằng lơ. Sếp mấy thằng đi xe phụ xe đó cũng khá lắm, đi một bước thì nó bước đi xe, một bước đi xe xích lô mà. Đâu có nghèo, đâu có khổ. Nhưng mà ổng tập cái sự khổ hạnh để trở thành một vị Phật là như thế nào. Ổng phải tập đi bộ từ đa cao xuống chợ lớn về đa cao. Cái kiểu gì đó. Từ chợ lớn.
Không có tiền mà.
Có tiền. Rồi khi mà ổng tu những cái thời gian đầu, bà Tám bà đâu có chịu. Tại vì một người chồng phải đi nuôi vợ chứ phải không? Cái thời điểm đó. Năm mươi mấy mà, năm bảy mà. Mà nếu mà muốn nuôi một người vợ là phải làm việc kiếm tiền. Mà bây giờ hỏi em ngồi ăn cục hoài, người ta cũng đâu có chịu. Bà Tám đâu có chịu. Cái đó là bà Tám cũng là một cái thử thách cho ông thầy đó chứ. Đó là cái đó ông tập cái sự khổ hạnh. Thì ông nói sau 10 năm ông mới nói chuyện với mấy người. Mà thật sự không tới 10 năm đâu. Có vài năm là ông ra ông giảng đạo rồi.
Cho sao nên ông đi làm luôn á.
Ông đi làm luôn á. Ông Tư nói ông mà bây giờ bạn sau này á, bạn là tự nhiên cái người ta chỉ cho bạn biết cái hết mọi thứ rồi. Mà sau này bạn quản lý hết. Thầy nói trời đâu có biết gì đâu mà quản lý. Cho nên ông đâu có nộp CV đâu. không có nộp lý lịch gì hết á, cho năm bao nhiêu em quên mất rồi, 150.000 gì mà tăng lương một lần tới 45%, không ai bây giờ tăng qua năm đầu 45% hết hồn.
Thế làm giỏi quá mà.
Chứ cái khổ hạnh của ông thầy nó không có bằng ông Tư. Khổ hạnh của ông thầy là ông đâm đầu vô cái khổ để ông thiền, ông bị bà Tám chọc phá, xung quanh chọc phá khó chịu, mà chịu nhiều nhất là ông bà Tám thôi chứ không có gì.
Hoàn cảnh không có thiếu thốn nhiều.
Đó, ông cứ hiếu thống thì sau đó ông kiếm tiền trở lại rồi đó.
Ông kiếm tiền nhiều lắm mà ông đưa cho bà Tám mà ông đâu có giữ.
Ông nói cái lúc mà bà Tám mà đừng có tin người, là lúc đó đó đưa cho ông thầy làm thầy giúp rất là nhiều người. Tại ông làm cách triệu luôn á. Hồi xưa 1 triệu là lớn lắm á. Nó tại vì nó Tú.
Dạ hay quá, đúng rồi. Nếu mà chị nói vậy em hiểu rồi, nghĩa là đi lượm giấy về để nấu cơm.
Đúng rồi.
Thì muốn đi tìm cái khổ vậy.
Đúng rồi, ông thầy đi học á là ông tìm như nè, ông lấy giấy á, ông giấy đụm trong thùng vỏ rác á, ông lấy cái giấy đó ông đi học. Rồi ông học bằng cách nào? Ông 3 giờ khuya ông ngồi ông học. Ông học cái ông coi mấy cái từ điển ông học, bằng tiếng Anh đó, ông nói là ông Lê đó, là ông học từ điển, ông học hết những từ điển, sau đó tiếng Tây ông cũng học hết, rồi ông nói báo đó, thì tiếng Việt thì ông cũng đâu có vô trường, ông phải học tờ báo tiếng Việt, cũng đọc cho nát tờ báo, rồi viết một câu tiếng Tây đó, thì viết hoài, viết tới rách luôn, mà phải lụm giấy trong vỏ rác, đó là ông tập cái sự khổ. Ăn thì ăn có một chén trà, ăn một chén cơm thôi chứ không dám ăn nhiều.
Lúc mà khổ hạnh đó,
chú khổ hạnh rồi mắt lục căn lục trần, nó phải giặt đồ, nó phải lau nhà, nó quét nhà, nó phải hút bụi, nó làm đủ thứ hết, làm cái việc của một cái người đàn bà làm. Mà cái thời điểm năm 57 là cái thời điểm nó rất là chồng chú vợ tôi, đâu có phải dễ như bây giờ. Bây giờ mấy ông mà nói bây giờ hút bụi là rất là dễ chứ ngày thời điểm đó mà nghe chữ mà quét rác rồi rửa chén rồi, trời ơi, người ta phản đối lắm. Nhưng mà ông thầy ông làm giặt đồ rồi cho ổng, giặt đồ cả nhà luôn, giặt cho mẹ vợ luôn, làm hết luôn. Ông thầy ông dạy và ông học được tiếng Việt, ông học được tiếng Tàu, ngay cả ông làm thơ Tàu luôn đó, tiếng Tàu á, ông học luôn tiếng Anh và tiếng Tây. Ông học như vậy đó, chứ không phải là ông học từ trường lớp. Ông cũng có theo trường tiếng Tây, hồi ở bên Chợ Lớn có cái trường của Pháp á, em quên mất cái tên này, anh bảo.
Ai hả?
Không, cái trường của Pháp nằm ở gần qua Châu Văn Liêm, đi xuống chút xíu em quên rồi, cái trường đó của Tây á, bên bên Chợ Lớn á, nó có cái trường, ông thầy học cái trường đó đó, thầy nói. Em quên cái tên rồi. Em quên cái tên này rồi đó, có nghe lâu lắm một cái clip nào thầy có nói học cái trường đó đó. Thì ông học tiếng Tây đó, ông đánh bằng tay đó. Đó là ông thầy ông học tiếng Tây từ đó, còn tiếng tiếng khác là ông học từ một tờ báo là tiếng Việt, còn tiếng tiếng Anh là ông học từ tiếng từ điển, ông học nát vậy. Cho nên nhiều khi mình, ông nói là ông không có quen chữ G hay là chữ không có G tôi không biết. Cho nên cái tiếng của thầy đó là nó vậy đó, có khi là vấn thân hay là dấn thân hay là rồi cái gì có từ vậy xéo, người ta đã vậy xéo.
Nhưng cái đó ông có đành nó mình ra ông lộn.
Ta trôi vạt, ông nói trôi vạt rồi đó.
Ông lộn cái này quá kia hoài.
Elise phải từ Marie Curie không Elise?
Không hả chị, Marie Curie là nó nằm ở bên Sài Gòn, còn bên Chợ Lớn á chị.
Quận 3.
Ông không, bên Chợ Lớn, cái đó quận 3 là bên phía Sài Gòn. Nằm ở trong Chợ Lớn
anh. Quận 3.
Dạ, cái đó Marie Curie quận 3 với lại Lê Quý Đôn là quận 3, nhưng mà cái trường Tây đó chị biết mà chị quên cái tên rồi. Nó nằm ở dưới Châu Văn Liêm mà dưới nữa đó mà chị quên mất cái tên, chị có đi ngang đó hoài chị nhớ. Đó là cái trường Tây mà thầy ông học đó, hồi xưa ông học ở đó đó. Dạ. Rồi cái gì nữa không?
Vậy sau khi mà chị đã giống như là mình đã kết thúc kênh A Di Đà đó, thì anh bảo với chị có cái thấy cái gì giống như là mình mà giống như là sau khi mà một cái khóa học rất là dài, anh thấy cũng rất là dài đó, thì anh chị đã tiếp thu được cái gì, hiểu được cái gì thì anh chị chia sẻ luôn đi.
Anh bảo đó trước khi
bây giờ mình thấy là những cái đoạn mà khó khăn nhất thì bạn đạo đã nêu lên rồi, mình đã cũng có dịp để mình đi sâu hơn, mình phân tích hơn. Hồi xưa mà không có khóa này nhiều khi mình cũng đâu có bỏ cái thì giờ vô mà mình nghiên cứu vậy. Nhờ bạn đạo đặt câu hỏi thì những cái điểm mà bạn đạo nêu lên thì bắt buộc mình phải vô trong đó mình đào sâu hơn. Mình cũng như Elise lấy từ cái mấy tất cả những cái cuốn sách của ông Tư để lại, rồi những cái băng giảng của thầy kết hợp lại để cho mình hiểu sâu hơn. Mà cho tới nay thì mình thấy mình cũng được mở trí rất là nhiều nhờ cái khóa này. Thì cái đó mình đã hiểu nhiều rồi. Rồi bây giờ mình đọc lại cuốn kinh A Di Đà, đương nhiên mình phải hiểu khác hơn hồi xưa chứ. Hồi xưa mình cầm cuốn kinh A Di Đà mình đọc mà mình không có thì nghiên cứu á, thì mình đâu có hiểu sâu được. Mà sau cái khóa này, trên nguyên tắc là bạn đạo khi bây giờ mở cuốn kinh A Di Đà ra đọc á, thì sẽ hiểu được nhiều chuyện hơn, hiểu sâu hơn, hiểu rộng hơn. Thì cái đó nó sẽ giúp cho mình tu hành nó dễ hơn. Tại mình biết hết là cái gì, mình biết cái niết bàn là cái gì, biết cái hồn là cái gì, lục căn gì, tỳ kheo là cái gì, rồi vạn linh ở trong này là cái gì, mình biết hết. Và cái sự sắp đặt ở bên trong này như thế nào, cung cấp thực phẩm cho ngũ tạng như thế nào, mình hiểu được cái sự cấu trúc siêu nhiên. Thành ra cái trí óc mình nó mở thì mình phải dễ quay về mình lo cho cái tiểu thiên địa này nhiều hơn nữa. Thì sau này mình đọc cuốn kinh A Di Đà mình sẽ hiểu nhiều hơn.
Câu hỏi của Tú hay lắm đó. Thật sự mà nói khi trước đây đó, đọc cuốn kinh A Di Đà giống mình nói, thầy nói đọc như là dịch đọc sấm á, đọc mà hiểu lơ mơ lắm. Mặc dầu nghe rồi 22 cái quyển mà anh Bảo gửi cho chị cách đây 7 năm á, là chị đọc, chị nghe hết gần 7 năm chứ. cũng còn một tháng, hai tháng nữa mới 7 năm. Thì đầu tiên là chị xin đĩa của anh Bảo, thì lúc đó còn cái CD. Anh Bảo gửi nhiều lắm, mà gửi nguyên một cái bộ Kinh A Di Đà 22. Thì nghe cái đó rồi là một phần là mình thích thôi, chứ còn cái hiểu thì không có sâu. Khi mà bắt đầu làm cái quyển Kinh A Di Đà, hiểu thêm chút xíu thôi, chứ cũng không hiểu rõ. Mà khi bạn đạo đặt câu hỏi thì chị bắt đầu đi tìm. Với lại chị phải nghĩ là chị phải đọc lại những cuốn sách đó, mặc dù chị đọc rồi một lần cách đây gần 7 năm chị có đọc rồi. Phải không? Chị đã làm hết nguyên một cái bộ của ông Tư, là gồm có Đời Đạo Song Tu, Phép Sức Hồn, Mơ Duyên Quái Mộng, Tình Trong Bốn Bể, tất cả những cái đó chị đọc hết rồi, nhưng mà vẫn không có nhớ nhiều. Rồi sau đó phải đọc lại để chi, để mình hiểu nhiều hơn. Khi đó thì mình mới, từ những cái đó mình mới ra được những cái câu hỏi này, mới hiểu được, cũng như bây giờ mình hiểu được làm sao cái hồn nó như thế nào, nó gồm những cái giai đoạn nào, mình mới đi tới cái giai đoạn cuối cùng. Đó, mà bây giờ mình, giờ tất cả mọi người cái khóa này mà hỏi A Nhi người ta cũng biết, Thánh Thai người ta cũng biết, Xá Lợi người ta cũng biết, Ngọc Kim Cang, Ngọc Lưu Ly, nói là mình biết liền cái gì. Chứ ngày xưa đọc Ngọc Kim Cang, Ngọc Lưu Ly đâu có hiểu gì đâu.
Đâu có biết gậy Kim Cang là cái gì.
Vậy đâu có biết Hà Sa nằm đâu, đâu có biết Niết Bàn nằm đâu. Rồi đâu có biết là mình còn có Hống Viên Hòa 28 đâu. Hống Viên 28 Hòa Ninh 1 mình cũng đâu có biết đâu. Đó là những cái đó mình không có thể biết được, mà khi qua cái khóa này rồi mình mới thấy được, và kết hợp những cái gì mình học những cái khóa từ 2 năm trước đó, thì những cái đó kết hợp cho mình rất là nhiều. Hồn thì phải ăn thanh khí biển, còn cái xác thì còn ăn thịt thà cây cối rau cải. Thì mình nghe cái đó đó mình hiểu được, à đúng rồi, cái hồn mình nó cần nhiều cái thanh khí biển, thanh khí nhiều hơn, cái trực tiếp nhiều hơn là cái gián tiếp để chỉ cho cái xác thôi. Cái xác đó nhiều khi nó bệnh đó nghe, cái xác này ăn bậy nó cũng bệnh, hả, làm bậy nó cũng bệnh, cái gì nó cũng bệnh hết á. Mà cái bệnh là cái khó nhất, mà khi mỗi khi bệnh á, cái thiền mình đâu có trọn vẹn đâu. Cho nên đâm ra mình qua những cái khóa học như vậy đó, mình thấy mình học rất là nhiều, học rất là nhiều. Cho nên tại sao thầy nói là mọi người đều đồng tu, đồng học, đồng tiến, đồng đi nữa. Cho nên đâm ra tất cả mọi người đều có cái sự đóng góp ở trong đây, chứ không phải không có. Những người mà ngồi niệm Phật không, những người đó cũng hưởng nhiều lắm á nghe, hưởng nhiều hơn mình á. Mình ngồi mình tập trung á, những người đó là đóng góp luôn á, đóng góp cái thượng thanh điển của họ đó,
đóng góp mà hưởng luôn
nha. Yeah. Cho nên đâm ra mình thấy cái câu hỏi rất là hay, và mình cũng cảm ơn quý bạn đạo. Nếu mà có thiếu sót những cái câu hỏi nào á nha, thì sẽ được lặp lại trong cái khóa Đời Đạo Song Tu. Nếu mà có thiếu thì em sẽ kiểm tra lại cái ngày nào, giờ nào học được cái khóa Đời Đạo Song Tu sẽ báo trước cho bạn đạo. Rồi, cảm ơn quý bạn đạo. Bạn đạo có nói gì không?
Còn gì nữa không?
Anh Bảo, okay, chị trước khi kết thúc là... xin lỗi chị.
Cảm ơn tất cả các bạn
nghĩa
đạo.
Là bây giờ, về nói thì giờ thí dụ em đọc mà em không có nhớ sâu á, thì mình phải lật lại mình coi, là chị nói là mình phải nên nghe coi đi lại. Nghe lại là một, là chị phải coi mấy cuốn sách khác nữa hả?
Chị phải, em nhớ mà mình không có thời gian á, chị thấy là nghe hay hơn. Dạ. Cái phần chị có đọc rồi đó, nghe lại thì nhanh hơn. Dạ, nghe dạ. Thì nhanh hơn, tại vì mình ngồi mà mình đọc từng chữ, nhiều khi mình nhắm mắt tiêu mất tiêu à, kinh điển mà đi mất tiêu, thầy nói. Dạ, á, mình không hiểu ngủ mất tiêu à, còn mình nghe lại thì mình nghe là mình đi,
mình cũng đi luôn
à, mình nghe hoài là như vậy đó, liên tục.
Thì mình phải nghe đi nghe lại những cái buổi học vậy đó, mình dạ. Khi mình học qua một lần mình đâu có nhớ, mình nghe dễ. Lại thì mình có hiểu sâu hơn.
Dạ. Khó lắm nha.
Như vậy anh Bảo, anh có thể làm cái riêng cái khóa học này được không anh Bảo?
Làm cái gì?
Riêng
đó, Đời Đạo Song Tu á anh chị Thắm.
À, không, mình
chắc
mình
là cô Thắm nói để riêng ra trên cái vô vinet anh.
Có.
Em cũng đồng ý á. Riêng là, không để, riêng để cái Kinh A Di Đà chứ à, không có chung vô.
Gom lại
à. Thôi vậy anh Bảo để đi, để giữ Kinh A Di Đà đi.
Đúng rồi,
bỏ mấy cái link đó vô cái chỗ đó.
Đúng rồi, chứ không em đi kiếm cũng lâu lắm,
cũng cực lắm. Đúng rồi, để gì
đúng rồi, đúng rồi.
Dạ đúng rồi đó, hay á, cô Thắm nói hay á.
Để một cái trang Kinh này.
Đúng rồi đó. Thay vì anh để 2020, 2021, 2022 thì giờ thêm cái link ở dưới là Kinh A Di Đà, rồi sau này cái Đời Đời Song Tu vậy đó, ta click cho ta thấy liền.
Ok.
Thì trong đó nó cũng có đi 10, không tới 10, 6 khóa.
6 khóa
à, có 6 link à.
6 link á, mà coi cái này xong rồi đọc lại Kinh A Di Đà có thể có những câu hỏi khác nữa không?
Dạ.
Bây giờ mình đọc cái này là mình hiểu sâu hơn rồi, mình mới đào sâu được.
Dạ. Tại vì đạo rất là khó, mình phải nghe đi nghe lại, rồi học đi học lại rồi mình mới nhớ, thấy gì chứ nói gì chứ không có nhớ đâu.
Ừ, nghe một lần là mấy người soạn thì có thể nhớ, có cơ hội nhớ nhiều hơn, chứ mấy người nghe là phải nghe đi nghe lại nhiều lần.
Em soạn mà em nhiều khi em còn quên nữa đó.
Phải nghe đi nghe lại nhiều lần nó mới thấm, không mà bây giờ mình cũng mổ xẻ được nhiều rồi, cũng đỡ lắm rồi. Giờ những cái tài liệu của thầy để lại, ông Tư để lại mà mình mổ xẻ được vậy là cũng không phải là chuyện dễ, mà mình cũng đã qua được 6 khóa là cũng có sự giúp đỡ của bề trên.
Dạ, cũng sự giúp đỡ nhiều lắm mình mới hoàn tất được một cái quyển sách, đâu có phải dễ đâu, khó lắm.
Đâu có bao giờ mình nghĩ là mình có thể mổ xẻ được đâu.
Tại vì khó lúc đầu mà nghe Tú mình đặt câu hôn, đặt cái câu nói học khóa Kinh A Di Đà chị cũng rầu dữ lắm. Ngồi niệm Phật hoài nó không biết tin sao, không biết cái này giải được không. Thì lúc đó anh bảo nói hồi làm tới đâu hay tới đó, thì chị mới nghĩ ra thôi đặt câu hỏi thì nó dễ hơn. Chứ đọc từ đầu đến cuối giống như thầy làm thì cũng đã làm rồi. Và cũng không có ai hỏi gì hết lúc thầy đọc. Cho nên đâm ra mình rất là ít tài liệu. Thì mình thà đặt đọc vô rồi mà không hiểu thì hỏi gì, mình dễ nhớ hơn là để đọc rồi giảng từng chữ thì nó khổ lắm. Giống như thầy thôi à. Không có gì mới hơn. Cho nên cũng cảm ơn quý bạn đạo chịu khó đọc.
Hello Elif. Hôm trước cái câu hóng viên 28 quà nên một, hay là cái vụ hóng viên 28 rồi đó, khó hiểu, nghe không hiểu được.
Dạ. Mình đã hiểu ha.
Mà nó đi nó lợi hoài thì ta cũng hiểu được hiểu được chút ít rồi.
Đó, bây giờ một cái đầu, cái đầu cái điển của mình á, cái dòng điển của mình của chị đó, nó chạy vòng tròn đó, ở trên nó có một cái dòng lớn lắm, của càng khôn vũ trụ nó lớn lắm. Hễ mà cái của chị nó xoay ở trên cái cuốn xoay nó hút chị lên á. Cho nên là cái
nhập lại.
Nhập vô là thành số 8 liền á.
Nó nhập vô là với điều kiện cái chấn động lực của mình phải nhẹ. Đúng tương rồi. Đồng với cái chấn động lực của cái dòng ở trên, hai cái nó mới nhập vô được, nó mới hòa vô được.
Đó, cái Mô Đi Châu nó vậy đó, Mô Đi Châu nó cũng vậy đó. Nó cũng...
lúc đó đó mình mới đi tới vô cùng. Thành số 8 rồi là mình đi tới vô cùng.
Xoay rút mình lên á. Cái dòng nhỏ, cái dòng lớn nó xoay rút là ông thầy ông nói, ông đi một cái rẹt là nó đi vậy đó. Nó phải rút, thằng kia nó rút, người kéo lên nó bay ra liền.
Cái đó là hòa đó. Hòa với càng khôn vũ trụ là vậy đó.
Cho nên ông đi hết càng khôn vũ trụ là vậy, là ông rút một cái rẹt cái là ông đi tuốt lên khi sinh hư không, là ông muốn lên cái đó là ông đi liền,
là thông suốt hết trơn á.
Dạ. Còn cái mà cái còn cái phần mà tay chân á thì nó đi nó chưa có cao được, nó lên tới phần Phật giới là hết rồi. Nhưng mà khi mà thành cái thánh xá lợi Phất rồi đó là nó nhỏ, nó bay cái rẹt nó bay lên luôn đó. Đó là những cái phần sáng của nó sáng như vậy, mà nó sáng lắm tại nó trong sạch mà. Cho nên mình nghe đó mình thích lắm. Tại vì mình cũng gốc từ đó mà ra, mặc dầu mình cũng nhiều cái sự luân hồi, nhiều kiếp, thì cái sự sáng suốt nó không còn nữa, cái sự đẹp nó cũng không còn, mà cái sự chống bóng láng nó cũng không còn. Cho nên tại sao mà mình phải luyện là vậy đó, không phải là một kiếp, tại vì một kiếp là cỡ ông Phật thì được. Vô cái là mình luyện coi 6 tháng, 7 tháng là nó bay rẹt rẹt.
Đi lại mà, ông đi lại.
Tại vì mình là do mình, thầy nói là do mình, đó do mình chứ không do ai chứ. Mình tự chọn mà. Thầy nói mình chọn cái sự bận rộn hay là sự thanh nhẹ. Xong bận rộn ông trời ông cho mình bận rộn, mà chọn chữ thanh nhẹ thì ông cho mình sự nhàn hạ.
Nhưng cũng phải nhờ cái sự thức tâm mình mới chọn được chứ không em.
Không phải muốn thức tâm là phải tự thức nữa, thức giác nữa. Cái giác nó thức nó giác rồi đó.
Thì phải ráng hướng thượng bề trên chiếu điển cho mình, ban từ quan cho mình, đúng rồi mình dễ thức tâm. Còn mình không hướng về ông ban đó, mình không nhận được, mình khó thức tâm, mình bị cái trần trượt nó bám mình á, cũng như cái gương bị dính bụi trần vậy đó.
Mình là cái gương á nha, thầy nói mình là cái gương, cũng như ông thầy cũng là cái gương để soi mình á, cho mình thấy cái gương của ông dội vô cái mình phản ảnh lại liền cái sự xấu của mình.
Còn cái gương mình nó bị dướng bụi trần đó, nên nó phải chùi lại vậy đó.
Mình có cái nghề đó là nghề lau chùi ha. Mình có nghề lau chùi,
nghề quét rác,
lau chùi.
mà Elise,
dạ.
ông thầy hồi xưa đó, nhà ổng ở đâu Quy Nhơn mà làm sao ổng học ở Sài Gòn được?
Ổng bỏ đi, ổng bỏ nhà đi, hình như 12-13 tuổi đó, ổng đi ổng bỏ vô Sài Gòn. Lúc đó ba ổng cũng không có cho đâu, nhưng mà ông thầy ổng muốn đi thì ổng cũng cho vô Sài Gòn, rồi bắt đầu ổng đi làm lung tung đó, bởi vì ổng mới bị nhiễm trần rồi vậy đó. Ổng học.
Ông kể ông học tiếng Pháp, tiếng Tây hồi lúc ổng còn nhỏ mà ông lấy
đó ông vô Sài Gòn luôn đó chị. Chắc hồi ở Quy Nhơn ông không, thầy không có nhắc tới cái vụ ông học tiếng Tây, nhưng mà khi vô Sài Gòn là có. vô Sài Gòn là học có cái trường
ông này. Học trường Jean Jacques Rousseau vậy đó phải không?
Phải đâu, không phải đâu,
không phải, không phải
trường đó là ngay Dinh Độc Lập mà đâu phải trong Chợ Lớn.
Có một cái trường, có một cái trường, để em coi lại cái clip đó lâu lắm rồi em cũng nhớ là ông thầy có nói ở bên Chợ Lớn, Chợ Lớn có một cái trường,
cái trường đó là xưa lắm rồi đó,
cái trường đó xưa lắm cho nên ông mới có bạn Tàu nhiều đó.
Jean Jacques Rousseau là tôi học trường đó mà ông thầy nó học trường đó.
Yeah, ta Santa Fe cũng nằm ở Sài Gòn đó chứ không có nằm ở bên Chợ Lớn. Chợ Lớn của ông thầy.
Khác.
À, trường đó là trường Bác Ái.
Không, trường Bác Ái là trường của Tàu.
À, của Tàu.
Có dạy chương trình Pháp, không phải cái trường.
Ông biết phải đó không nữa, em phải coi lại mới nhớ. Chị
Bác Trạm Tê không?
Ông nhớ lâu quá rồi.
Bác Ái trường Tàu của mà dạy tiếng Tây.
Dạ, Pháp em nghĩ vậy á.
Đó là trường, nếu mà trường Bắc Ái có thể là trường Fraternité đó, để nghe lại các bạn.
Em nghe lại lâu quá rồi, tại cái clip đó cũng xấu, để em nghe lại. Khi nào em nhớ thì em tìm ra thì em sẽ. Em đang nghe, em nghĩ chắc thế nào cũng tới rồi.
Uh-huh.
Ừ. Trời, chị Linh Chim hả? Cái cô Linh Chim này giỏi ha. Rồi, có ai nói gì nữa không?
Rồi, hết rồi thôi.
Cảm ơn anh Bảo, cảm ơn
cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn.
Anh Bảo với Elise nghiên cứu làm kinh A-di-đà hay quá.
Dạ, các bạn mới có
cảm ơn nhiều.
Nhờ bạn Đạo, nhờ bạn Đạo.
Nhờ bạn Đạo đặt câu hỏi mới kéo dài tới 6 khóa chứ mấy ngày nó ngưng sớm rồi.
Em muốn hỏi câu nữa mà sợ trễ.
Dạ, nói đi chị. Nói đi chị.
Hôm trước thầy nói là thầy nhìn thấy cái phần hồn của thầy đẹp như em bé baby lắc vậy, là thầy thấy phần hồn của thầy vậy là mình thấy cái phần hồn của mình, vậy là mình là ai, ai thấy cái phần đó mình là phần hồn rồi mà sao mình thấy nó
không phải vậy. Cái mà cái phần hồn là phải tu luyện dày công mới trở về cái phần hồn đó được. Cái phần hồn là phải được kết tụ trong quá trình mình tu hành, tu luyện của ông thầy đó. Ông trở về cái cương vị của ông mới thấy được cái hình hài của ông. Ông thấy là, hình hài của ông tái chân.
Ông trở về với ông rồi, khi mà ông nhìn đó, ông nhìn lại ông thì ông thấy ông là đứa BB. Ông phải nhìn lại ông. Ông tìm ra ông mà ông mới nhìn lại ông được.
Dạ, ông trở về cái phần hồn thì khi đó ông đi ra khỏi bản thể ông cũng thấy được. Và cái con mắt của ông đó, con mắt của ông cũng thấy được. Tại vì khi đó là cái vía nhìn thấy cái hồn luôn rồi. Mà thấy
cái,
luôn.
Cái hồn nó cũng nhìn thấy
cái hồn nhìn thấy phần xác nữa.
Mà nó thấy luôn cái hồn của nó nữa.
Dạ, nó thấy được. Ví dụ như cái phần hồn mà đi ra khỏi rồi đó, đi ra khỏi cái đỉnh đầu rồi đó, thì ông ngồi trên đó, ông nhìn xuống cái xác đó, ông thấy hết. Rồi ông, cái vía ông nhìn con mắt, ông mới nhìn xuống cái phần hồn, ông nhìn thấy, ô cái phần hồn đẹp quá. Đó là cái đó. Một mình á, cái phần quyết định của mình đó là cái phần hồn, mình thức tâm rồi, mình quyết định tất cả mọi việc. Về cái chuyện thanh nhẹ, về cái chuyện mà nó tiến lên, thì cái phần hồn đó là cái phần hồn thức tâm, quyết định tất cả mọi việc. Mà phần hồn không thức tâm hoặc là bị cám dỗ đó, thì phần hồn nó cứ theo đà của, nó núp ở trong cái tánh, là núp dưới lục căn lục trần quyết định, thì mình không thể nào mình trở về mình thấy cái phần hồn mình được. Mình chỉ là bị núp dưới cái tánh, mình quyết định theo cái tánh, rồi mình vẫn chưa trở về phần hồn, thì mình vẫn còn là cái cảm nhận thôi, chứ mình không có thể nào mình thấy được cái phần hồn. Mình không thấy cái thức của mình á, là thí dụ như em nói chị nghe, cái miệng em nói ra đó là cái phần hồn em điều khiển. Em nói là bây giờ mình phải nói cái chuyện đó, đó là cái phần hồn em điều khiển cái miệng em nói ra, là cái vía nó phải làm việc, cái tai nó phải nói và cái mặt nó phải diễn tả, đó là cái phần hồn cho cái phần vía để mà nói chuyện ra thôi, chứ cái phần hồn nó là cái sự quyết định thôi.
Cái đó là cái khi mà phần hồn mà làm chủ á, thì mới vậy. Còn lúc mà lục căn trần nó làm chủ á, là tụi nó gây lộn với người ta, là nó kêu là gây đó.
Dạ, là phần hồn nó đi theo luôn, nó nói ồ gây đi đó, vậy đó. Để đến cái phần hồn đó, thầy nói là lúc đầu ổng khi mà ổng cái xác của ông Lương Sĩ Hằng, ổng nói là bây giờ hút thuốc một ngày 60 điếu, đó là cái tự nhiên cái xác nó hút quá trời rồi, lục căn lục trần nó cũng khoái, hút 60 điếu ngày là khoái lắm. Cho nên năm ra đó, cái phần hồn mà không có sáng suốt đó, thì tự nhiên phần hồn nó dại lục căn lục trần, rồi cái lục căn lục trần nó theo cái tập quán đó mà nó hút thuốc, nó cứ hút hoài, nó hút 60 điếu ngày vậy đó. Mà muốn bỏ đó là phải ra cái lệnh, khi mà phần hồn mà thức tâm á, cái phần hồn đấy không được hút nữa, một ngày phải niệm Phật bao nhiêu lần, đó là cái lúc đó là cái phần hồn sáng suốt rồi, trở về cái cương vị rồi, trở về cái cương vị rồi, thấy lục căn lục trần lộn xộn mà. Cái nên ông nói ủa tại sao mày hút hoài vậy, tại vì chủ nhân ông chưa ra lệnh. Đó là cái phần hồn trở về cái phương vị, ngồi ở trên đỉnh đầu mà quyết định xuống cái xác này, Đó là ông Phật cũng là như vậy đó. Mình chưa có trở về với phần hồn, mình chỉ biết mình phân biệt cái nào đúng cái nào sai thôi. Cái phân biệt của phần hồn là thầy nói đó, là mình phân biệt đúng sai nha. Mà mình không có được chê khen là phần hồn nó không có thức tâm, là có nghĩa là nó nằm với cái tánh thôi. Còn cái phần hồn mà thức tâm á, là nó quyết định chuyện gì là đúng hoặc là sai thôi, chứ không có thể nào mà nói ồ cái đó không hay, cái này không hay, cái kia không hay. Cái đó là cái bị núp trong tánh hết.
Cái đó là mê chấp.
Là bị núp trong tánh hết. Cái gì mà thuộc lại mê chấp, cái gì mà nó làm cho cái luồng điển mình xuống, là tất cả phần hồn đều nắm dưới cái tánh hết. Tại quyết định theo cái quán tính thôi. Đó là mình, cái phần hồn chưa sáng suốt. Còn phần hồn thức tâm của chị đó, là chị quyết định cái gì là ra cái đó. Vì chị nói hôm nay mày phải lái xe, đó là tự động cái xác nó lái xe. Đi làm việc để cho học cái sự nhịn nhục, đó là cái phần hồn quyết định.
Nếu mà phần hồn ý thức
như thí dụ như cái mình người mà họ xuất ra, họ nhìn lại, họ thấy cái xác ngồi đó là cái hồn. Yeah. Mình thấy cái xác. Còn này thầy thấy cái hồn, thấy cái hồn đẹp như baby lắc vậy.
Thấy
cái gì thấy cái hồn, cái thức mình thấy vậy. Thức của thầy thấy hả?
Thật sự đó, nói cái gì thức cũng là hồn thôi, nhưng mà đó hồn của ổng khi mà ổng trở về cái cương vị của ổng rồi đó, nó có mấy cái phần lận, ổng có tới ba cái phần của ổng mà, ổng có ba cái phần hồn của ổng lận. Ông thấy mình cũng bằng ba phần chứ không phải một phần. Phần tuốt trên cao ông cũng thấy phần dưới vậy. Còn khi mà ông đi ra ông thấy cái hình hài đẹp á, cũng là cái vía ông thấy vậy. Mà phần hồn ở trên cao cũng thấy vậy. Tới ba bốn giai đoạn lận.
Tại vì mình tới ba hồn lận nha.
Dạ, yeah, tới ba cái hồn lận, ba điểm đều thấy hết. Nhưng
ba
mà khi
hồn ở ba giới khác nhau á.
Khi mà ông thấy bằng cái baby luck á, là thật sự mà nói á, là khi ông đi ra khỏi đỉnh đầu á, là ông đã ở trong cái xác đã đi vượt ra khỏi cái đầu rồi, là cái hồn nó cũng đã đẹp rồi. Mà khi cái hồn nó đối diện với cái xác á, là cái vía nó nhìn thấy nữa.
Không, cái ý chị muốn hỏi là cái hồn nào thấy được cái hồn này là
vậy đó, ba cái hồn, hai cái hồn phía trên nữa, còn hai cái hồn phía trên nữa, mà cái vía cũng thấy nữa nghe chị, cái vía nó cũng thấy chứ không phải là cái hồn không. Cái vía nó cũng thấy chứ, nó cũng thấy cái hồn xuất ra chứ. Nó cái vía không thấy đâu có đúng.
Ồ. Dạ hiểu rồi. Dạ, hiểu rồi, cảm ơn Eli. Cảm ơn anh Bảo. Cảm ơn nhiều lắm, cảm ơn nhiều lắm.
Dạ. Dạ.
Dạ, rồi, cảm ơn các bạn.
Hai. Hẹn gặp lại ngày mai nha.
Dạ, cảm ơn. Cảm ơn.
Cảm ơn nhiều, cảm ơn chị.
Cảm ơn anh Bảo. Cảm ơn Eli. Cảm ơn.
Cảm ơn, hẹn gặp lại ngày mai.
Cảm ơn.
Cảm ơn anh Bảo, chị Elise nha.
Ngày mai. Cảm ơn chị Văn An.
Cảm ơn anh Bảo.
Dạ,
cảm ơn Tú.
Dạ, con nghe chị gọi thắm.
Nhắm mắt. Tháng 5 thời tiết ở bển sao?
Dạ mát gì. Cái gì con gọi gì bơi, nha,
bơi
gọi
được,
gì nha.
Bơi được.
Dạ.
Cảm ơn.
Có gì bên con giờ đang cũng nhiệt độ cũng ấm mà đâu có lạnh bao giờ.
Nhà hoài sướng muốn chết.
Dạ, để hồi con gọi gì nha, con gọi gì sao okay, này liền nha.
Bye.
Liên tục nha.
Ngày niệm Phật liên tục liên tục
liên tục liên tục liên tục. Ê Ly ơi, liên tục tiền rồi. Làm gì rồi xong cái nó nhớ là liên tục cái nó tiếp tục nữa. Nhớ niệm Phật hay là cái gì nó quay vô.
Quay vô, đừng quay ra.
quét rác.
Chuẩn bị ra, em đang làm sắp xong mà chắc hy vọng tuần sau.
Cảm ơn nhiều nha.
Cảm ơn quý bạn đạo, cảm ơn anh Tư, cảm ơn chị Vàng An, anh Sơn, chị Thắm.
Cảm ơn Elias, Tú, Bảo rồi tất cả bạn đạo đồ đóng góp vô, quá hay.
Quá hay.
Bye bye. Dạ.
Bye bye. Chị Thắm cũng khỏe ha.